trước khi nói bài mới thì thầy tóm tắt lại hai cái bài vừa rồi. Bài thứ nhất là thầy nói cái cốt lõi của thiền tứ niệm xứ hay là tuệ thiền vipassana. Cái cốt lõi của thiền vipassana đó tức là trở về với chính mình ngay nơi thân thọ tâm pháp này, ở tại đây và bây giờ. Và cái thứ hai đó là khi trở về với cái thân thọ tâm pháp đó thì tâm mình trong sáng lặng lẽ, tức là cái tâm không có bị cái bản ngã tham sân si chi phối, thì lúc đó đó cái tánh biết của mình là nó rất là trong sáng, tức là tánh biết mà không có bị che lấp bởi cái tham sân si, cái bản ngã tham sân si đó, thì lúc đó cái tánh biết nó rất là trong sáng. Có một cái điều mà thầy muốn nhấn mạnh á là mỗi người chúng ta đều có sẵn một cái, có sẵn hai cái. Một là cái tánh biết, tất cả chúng ta đều đồng nhau về cái tánh biết, không ai hơn ai về cái tánh biết cả. Cái thứ hai là cái pháp, cái pháp thực tại ở nơi mỗi người. Cái pháp đó chính là thân thọ tâm pháp hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì cái đó mỗi người đều là bình đẳng như nhau, không có ai là hơn ai. Và cái thiền vipassana đó, cái thiền vipassana là không phải là mình đi tìm những cái sở đắc cục bộ. Nhớ như vậy đó. Cái điều này rất quan trọng, bởi vì thường là mình cứ tưởng rằng là mình có cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mình tìm những cái sở đắc hay là những cái thấy biết nào đó. Nhưng mà cái sở đắc và cái thấy biết đó nó có tính chất cục bộ, nó không phải là cái pháp thực. Mà mình phải thấy ra một cái điều này mới là cái chính, tức là cái thân thọ tâm pháp này, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này vốn nó là pháp, vốn nó là pháp chứ không phải là bản ngã. Nếu như bây giờ mình nhìn cái hoạt động của thân, của thọ, của tâm, của pháp như là của mình, của ta thì coi như là số không. Mình vẫn nói rằng là cái cảm giác của tôi hay là cái thân của tôi hay là tâm của tôi. Nếu mình nhìn cái thân thọ tâm pháp này như thứ là tôi hay là của tôi thì coi như là chẳng có một chút xíu gì trong đó là vipassana hết trơn. Cho dù mình có thấy được cục bộ, mình có thấy được cái sự thật trên cục bộ nào đó thì cũng như không. Mà mình phải thấy như thế này là thân thọ tâm pháp này hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý này là pháp, chứ không có cái gì tôi và của tôi trong đó cả. Và cái tánh biết là chung của tất cả mọi người, nó không riêng của ai. Và ở nơi người này hay là người khác không có ai hơn ai. Thầy đã từng nhấn mạnh rằng là cái tánh biết của Phật, của chúng sanh, của tất cả mọi người đều giống nhau, không có ai hơn ai một chút nào cả. Nhưng mà hôm vừa rồi đây thầy có lấy một cái ví dụ cho một số Phật tử. Thầy có nói là chúng ta đó là được, mình tạm xem như là được pháp. Ở bên đạo Thiên Chúa thì người ta gọi đó là thượng đế, nhưng mà Phật giáo mình thì gọi đó là pháp. Pháp là ban cho mọi người một cái viên ngọc quý giống nhau, nhưng mà bây giờ mỗi người thì lại hạnh phúc đau khổ hay là tự do hay là trói buộc thì lại là mỗi người mỗi khác. Tại sao? Cũng giống như bây giờ giả sử như mình đưa cho một 10 em học sinh 10 cái viên ngọc quý, tức là cái viên ngọc quý đó là viên ngọc quý giá nhất trên đời. Thế giờ giao cho 10 em học sinh, thế thì mình sẽ thấy rằng là 10 em học sinh đó, đứa thì đau khổ, đứa thì hạnh phúc, đứa thì thế này, đứa thì thế khác. Tại sao? Tại vì nó không thấy ra được cái giá trị của cái viên ngọc quý đó. Nếu như nó thấy được là cái giá trị của cái viên ngọc quý đó, đó mình đã có sẵn một viên ngọc quý rồi đó, thì lúc đó là nó cái viên ngọc quý đó nó dùng không hết, thì việc gì mà nó phải phiền não khổ đau? Nó phiền não khổ đau là tại vì nó không nhận chân ra được rằng là bản thân cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, hay là cái thân thọ tâm pháp này là viên ngọc quý. Nhưng mà thực ra đó, cái viên ngọc quý đó, như hồi nãy thầy nói đó, nó có hai, một cái mặt là đối tượng và một mặt đó là chủ thể. Cái mặt chủ thể đó, đó tức là cái tánh biết, cái tánh biết mới thật sự là cái viên ngọc quý. Tánh biết là thật sự là viên ngọc quý mà mọi người đều có sẵn cái tánh biết đó cả. Nhưng mà tại sao người thì đau khổ, người thì hạnh phúc? Là tại vì tùy vào cái mức độ cái người đó nhận chân ra được cái giá trị của cái viên ngọc quý đó như thế nào. Hầu hết chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta cứ có một cái ảo tưởng về một bản ngã, cho nên cứ đem cái bản ngã nó ra để mà hành động, để mà đi tìm hạnh phúc, để mà làm tất cả mọi chuyện. Nhưng mà mình không biết rằng là tất cả những việc mình làm, nếu không có tánh biết thì không có cách gì mình làm được hết. Nhưng mà cái tánh biết của mình bị pha trộn bởi với cái tham sân si, tức là một cái bản ngã, tạo ra một bản ngã, rồi cái bản ngã nó đầy cả những tham sân si, cho nên bây giờ mình hành động bởi một cái biết, mà cái biết đó là cái biết của bản ngã tham sân si, chứ không phải là cái tánh biết hoàn toàn trong sáng nữa. Đó là lý do vì sao mà người thì đau khổ, người thì hạnh phúc. Người thì đau khổ ít, người thì đau khổ nhiều. Người thì hạnh phúc ít, người thì hạnh phúc nhiều. Tại vì là tùy vào cái mức độ người đó nhận ra cái chân giá trị của cái viên ngọc quý mà mình sẵn có. Vì vậy cho nên thiền Vipassana là không có gì cả. Thiền Vipassana rất là đơn giản. Trở về xem cái viên ngọc quý của mình đó, trở về mà quan sát lại cái viên ngọc quý, hay là thực ra nó trở về sử dụng cái viên ngọc quý đó đi, đó là cái tánh biết của mình đi. Tại sao mình không sử dụng cái tánh biết đó? Thì trong đó nó có hai điểm thôi. Một là trở về với chính mình, đó là chánh niệm, và thấy rõ cái giá trị của cái viên ngọc quý đó là tỉnh giác. Về cái mục đích của thiền Vipassana đó, là trở về để nhận chân ra được cái giá trị cái viên ngọc quý mà mình đã sẵn có. Và viên ngọc quý nó đơn giản, không phải là cái gì khác mà là cái thân thọ tâm pháp này, là cái tánh biết này. Thì đó là cái bài thứ nhất. Qua cái bài thứ hai á, thì thầy triển khai thêm một chút nữa, đó là cũng ngay tại nơi thân thọ tâm pháp này, mà chỉ cần mình khởi lên khi mà có cái cảm giác là khổ hay là cái xả. Ví dụ như khi cảm giác khổ mà mình khởi ra cái phi hữu ái, tức là muốn loại bỏ, muốn chấm dứt cái khổ đó đi, thì tự mình là tạo thêm cái đau khổ. Cái khổ đó gọi là khổ. Còn khi mình đạt được những cái sự an lạc, hạnh phúc gì đó, thì mình lại muốn là níu kéo, mình muốn gìn giữ nó, thì mình cũng rơi vào đau khổ. Đó là cái đau khổ mình sợ mất đi, cho nên gọi là hoài khổ. Và cái thứ ba đó là cái tâm mình không bao giờ mà để yên, mà buông ra mà để yên được. Buông ra mà cứ yên hoàng là không được, là luôn luôn cứ khởi lên tìm cầu cái này, tìm cầu cái kia, muốn được cái này, muốn được cái đó. Thì cái đó là hành khổ. Thì cái chữ hành khổ này nó vô tình nó lại là nó cũng trùng với cái chữ hành trong chữ hành thiền. Bởi vì rất nhiều người là cố gắng đi hành thiền mà thực ra là chỉ là hành khổ thôi. Chúng ta cố gắng hết sức để mà hành thiền này, thiền nọ đủ thứ. Mục đích mình nghĩ là mình sẽ đạt được những cái an lạc, hạnh phúc gì đó. Nhưng mà thực ra đó chính là cái dục ái. Dục ái tạo ra cái hành khổ. Thì thực ra là chúng ta đang tạo tác để mà gặt hái cái hành khổ, chứ không phải là hành thiền gì cả. Chứ còn hành thiền đơn giản là trở về để mà nhận ra được cái chân giá trị của cả cái thân thọ tâm pháp này, với là cái tánh biết này, là pháp, cái tánh biết và pháp. Thì Đức Phật Ngài nói đó, có hai pháp tối thượng gọi là thắng đế, hai cái sự thật tối thượng, đó là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp, hay là thấy các pháp như thực. Nội tâm thanh tịnh và thấy các pháp như thực. Các pháp thì luôn luôn như thực rồi. Cái các pháp mà thấy như thực là cái chuyện đó nó dễ, tại vì tất cả các pháp nó đã luôn luôn như thực. Tại vì mình đó là cứ khởi lên cái bạn ngã tham sân si cho nên bóp béo nó đi. Thế còn pháp thì luôn luôn là nhìn bất kỳ chỗ nào thì đều pháp, đều như thực cả. Tôi nói là cho nên bên thiền ông người ta có câu là xúc mục vô phi thì đạo, tức là mắt mình thấy cái gì đó là không có cái gì không phải là đạo cả. Có một người đến hỏi thiền sư là xin thầy, xin thiền sư chỉ cho con cái gì là đạo. Thiền sư hỏi lại là anh chỉ cho tôi cái gì không phải là đạo. Cái gì không phải là đạo đâu. Cái không phải là đạo chính là cái ảo giác của mình, chính là cái mà bạn ngã khởi lên cái ảo tượng tham sân si, cho nên nó mới là không còn thấy cái thực nữa. Cho nên bây giờ chính mình bóp méo cái sự thực đó, chứ còn sự thực thì vẫn luôn luôn hiện hữu. Đó. Thì pháp đó, để thấy pháp như thực đó, là cái chuyện nó quá dễ. Bởi vì pháp luôn luôn như thực á, chứ phải không? Chứ nếu mà nó không như thực thì mình đếm mới khó. Còn bây giờ pháp luôn luôn như thực, tại sao mình lại không thấy? Nhưng mà muốn thấy thì làm sao? Phải nội tâm thanh tịnh. Nội tâm thanh tịnh là sao? Nội tâm thanh tịnh ở đây có nghĩa là không phải là cái nội tâm mà nó yên tịnh, là ngồi yên thiền định để cho nó yên tịnh mà gọi là nội tâm thanh tịnh đâu. Nội tâm đó là nội tâm đầy dục vọng rồi, phải không? Tại vì sao? Tại vì anh tham muốn làm sao để cho cái tâm mình nó yên ổn định, tức là anh tham muốn một trạng thái, tham muốn một trạng thái tức là dục vọng, phải không? Trong khi đó nội tâm thanh tịnh nó có nghĩa là hoàn toàn rộng lặng, không có bạn ngã tham sân si, đơn giản như vậy. Vậy thì khi mình buông ra, không còn bạn ngã tham sân si, thì pháp liền đúng như thực. Một cái động tác quá dễ dàng, mà động tác đó chính là động tác vipassana. Một động tác vipassana rất đơn giản, tức là mình chỉ cần buông ra cái bạn ngã tham sân si thì ngay đó là thấy, hôm trước thầy nói là thấy niết bàn luôn, thấy tất cả các pháp đều như thực. Các pháp như thực gọi là chân đế. Chân đế là niết bàn. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là chấm dứt bạn ngã tham sân si. Đức Phật Ngài định nghĩa đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là một cái trạng thái nào đó mà nó yên tĩnh rồi thì nó ở trong đó nó thật là hạnh phúc sung sướng rồi, cái đó là đều là cái tưởng tượng của con người, tưởng tượng của cái lòng tham, của cái dục vọng. Cho nên á, cứ mãi chạy đi tìm cái gọi là mình đắc được là niết bàn, đắc được thiền định, thiền tuệ gì đó, tất cả những cái đó đều là hành khổ. Đó là cái tóm tắt của cái bài pháp tứ diệu đế. Hôm nay á, là chúng ta nói đến một cái quá trình mà tạo ra cái ảo giác, ảo tưởng, để rồi đưa đến hành động, rồi đưa đến cái kết quả đau khổ như thế nào. Tức là cái diễn biến mà để đưa đến cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau là như thế nào. Phát xuất từ một cái sự tương giao giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp. Quý vị nhớ dùng mấy cái chừng đó, đó cơ bản là nằm đó thôi, chứ không phải ở đâu hết trơn. Toàn bộ giáo lý đạo Phật đặt cơ bản trên cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, chừng đó thôi, chứ không là cái gì mà cao xa mà cần phải học gì cho nhiều. Người nào biết được mắt tai mũi lưỡi thân ý mình, biết được mắt tai mũi lưỡi thân ý quan hệ với sắc thanh hương vị xúc pháp như thế nào, nó phát sinh ra điều gì, người nào thấy ra được điều đó thì là người đó làm chủ được sinh tử. Cái chính là ngay tại mắt tai mũi lưỡi thân ý này, hay là ngay tại cái thân thọ tâm pháp này, mình thấy cái sự tương quan của nó, sự liên hệ của nó đối với sắc thanh hương vị xúc pháp như thế nào mà thấy được á, tức là làm chủ được vấn đề sinh tử. tất cả những cái bài học mà hôm trước mình đã trình bày á, là mắt đối với sắc, khi hai cái yếu tố này đó mà nó tiếp xúc với nhau thì gọi là xúc. Khi hai cái yếu tố này tiếp xúc với nhau và tạo ra cảm giác thì gọi là thọ. Nhận biết được cảm giác đó gọi là tưởng. Phản ứng đối với cái, tức là khi mà tiếp xúc như vậy đó, nếu mà chỉ ngang đây thôi á, thì không sao. Mới chỉ ngang đây thôi á, thì đó là một cái động tác nó có tính chất là phản ứng tự nhiên. Thế nhưng mà sau đó đó là có một cái quyết định tư, là một cái quyết định, một cái thái độ phản ứng như thế nào. Thực ra tư không phải là sai, tư là rất tốt, nhưng mà tư cũng là tạo nghiệp. Cho nên Đức Phật ngài nói là cetana hang phikkhave kammang vadami, Như Lai nói tư chính là nghiệp. Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý là tương giao với sắc thân hương vị xúc pháp thì rất bình thường thôi. Tức là bây giờ ví dụ thầy đang đứng đây, thầy nhìn thấy mọi người đó là nhãn xúc, cái này là nhãn xúc, cái này là nhị xúc, cái này tị thúc xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, thì cái hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp thì gọi là nhãn xúc, nhị xúc, tị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Lát nữa mình sẽ còn một cái từ nữa, đó là tự nhập, tức là lục nhập. Lục nhập tức là nhãn nhập, nhị nhập. Đó, nhập tức là thu cái đối tượng bên ngoài vào. Mắt thì thu đối tượng sắc, tai thì thu đối tượng âm thanh, cho nên gọi là nhập. Cái đó là chút nữa mình nói tiếp. Thì khi có tiếp xúc á, thì liền có cảm thọ, chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Xúc vô cái nóng quá thì mình nóng tay quá, đó là cảm thọ khổ. Hay là lạnh quá cái mình cảm thọ khổ, hay là đau, đụng vô cái đau là khổ, đó chẳng hạn như vậy. Thành ra là có thọ. Thọ này á thì là mắt tai mũi lưỡi thì là chỉ có thọ xả, chỉ có thân ý là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Đó, cái đó là bữa trước mình nói rồi này. Và tượng tức là biết. Đó, khi mắt thấy sắc mà mình biết sắc thì lúc đó là tượng nữa. Và bây giờ giả sử như bây giờ như thế này, trong cái tư này này, giả sử bây giờ mình nhìn mắt mình thấy sắc thì hoặc là mình thích, mình không thích, hoặc là mình bình thường, nó có ba cái phản ứng như vậy. Hoặc là mình thích cái đối tượng đó, hoặc là mình không thích đối tượng đó, hoặc là mình hoàn toàn bình thường đối với đối tượng đó. Đó là ba cái phản ứng. Nó có thêm ba cái yếu tố nữa, đó là yếu tố nhất tâm màn căn tác ý. Nhất tâm màn căn tác ý là thế này. Nhất tâm là là khi mà mắt mình thấy sắc thì nó phải nhất tâm, nó mới là thu nhận được cái đối tượng sắc đó. Tai nghe âm thanh thì nó phải nhất tâm. Và nếu như người nào biết sử dụng cái yếu tố nhất tâm này nữa đó, tức là tròn vẹn lắng nghe, tròn vẹn thấy, thì lúc đó mình sẽ thu nhận đối tượng một cách hoàn toàn trung thực. Thành ra cái yếu tố nhất tâm đó là yếu tố, nó là tự nhiên. Nhưng mà nếu mình biết sử dụng yếu tố tự nhiên đó nữa đó, thì sẽ rất là tốt. Nhưng mà nếu mình sử dụng quá đi thì cũng vẫn là sai. Cho nên tốt nhất là cứ để nó tự nhiên, cứ để nó phản ứng tự nhiên, nó tự động nó nhất tâm. Ví dụ bây giờ thầy đưa cái việc này lên, ai thấy cả, thầy cất đi thì hết thấy. Chuyện đó là chuyện tự nhiên. Nếu như mà mình không đủ nhất tâm thì mình sẽ không thấy tròn vẹn cái chuyện mà thầy đưa cái viết lên và đưa xuống. Bây giờ đưa lên hỏi thầy đưa cái gì vậy, không biết. Không biết là tại sao, tại lúc đó không có nhất tâm trong cái đó. Nhưng mà bây giờ quá nhất tâm, đưa lên cái bất sửng, bất chỉ có thấy cái viết không thôi, đưa xuống rồi mà vẫn cứ tưởng là cái viết còn đó, tức là nhất tâm quá. Đó là những người mà tu thiền định quá nhiều, hãy coi chừng. Những người tu thiền định coi chừng là phải cảnh giác tối đa, còn nếu không á, sau này sẽ sinh ra vô số những tai họa. Thầy nói thầy là cái nói nhấn mạnh điều này, coi chừng những người thiền định sau này sẽ rơi vào vô cùng tai họa trong cái tam giới này. Rất nhiều người đã nói với thầy là tại sao mà con bị rơi vào trạng thái này trạng thái kia, thầy không cần bắt mạch thầy cũng biết ngay là người này là bị thiền định rồi, bị cái bệnh thiền định chứ không chạy đường nào hết trơn. Cái bệnh kẹt lại đó, trong cái pháp thì là vô thường, biến đổi vô thường mà cái tâm vẫn cứ kẹt lại à, cho nên đó, cứ ham thiền định mà cho nhiều mà chết. thầy cảnh báo trước rồi. Thì nhất tâm, đó là nhất tâm. Mạng căn tức là ví dụ như bây giờ thầy đang thấy mọi người, thế bây giờ lại tự nhiên có người nói cho nên thầy là chuyện qua cái nghe, tức là từ cái thấy chuyện qua cái nghe. Như vậy cái thấy đó nó sẽ có một cái thời gian tồn tại của nó. Khi cái thời gian tồn tại của nó chấm dứt rồi, cái thời gian của cái nghe phát sinh, thì như vậy á, rồi cái nghe phát sinh rồi nó lại là tiếp xúc, thành ra là cái đối tượng nó luôn luôn cứ thay đổi từ cái này sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Vì vậy cho nên á là nó có một cái khoảng thời gian mà gọi là cái màng sống của nó, cho nên cái đó gọi là màng căn. Và tác ý, cái chữ tác ý này là cái chữ cũng là cần lưu ý rất nhiều, bởi vì hầu như người ta hiểu lầm cái chữ tác ý này. Tác ý tức là cái hướng tâm, thì trên một đối tượng là một là hướng tâm đúng, hai là hướng tâm sai, nó chỉ có hai hướng tâm thôi. Thí dụ như bây giờ thế này, thầy đưa cái viết lên và mọi người chỉ thấy nó làm sao là thấy nó vậy thôi, tâm hoàn toàn trong sáng, chỉ thấy làm sao là nó thấy vậy thôi, thì như vậy tức là như ly tác ý, tức là cái tác ý đúng trên đối tượng đó, nó như thế nào thì nó là như vậy. Cho nên cái chữ yoniso, thì tác ý đó là chữ manasikara, yoniso manasikara. Yoniso nghĩa là như thế nào thì nó là như vậy. Yo ni so, so là yo là như thế nào, so là như vậy. Cho nên đó là thầy đưa cái viết lên mà thấy nó như thế nào là thấy như vậy, mà muốn thấy như thế nào mà thấy như vậy đó, thì cái tâm phải hoàn toàn trong sáng, không có một cái tư ý tư dục gì bên trong á, không có một cái quan niệm, không có một cái tư kiến gì bên trong, thì khi đó nó mới là thấy như thực. Còn bây giờ thầy đưa lên một cái, người thì nói là không biết ông có ý gì à, rồi cười người đó là cái này có phải là cái viết không hay là cái gì đó chẳng hạn, tức là mình cứ đặt ra đủ mọi cái nghi vấn ở trong đầu mình, cho nên á, lúc đó đó là không còn nhìn đúng cái viết nữa, mà là nó ra một cái khác theo với cái sự biến đổi của tâm ý, thì cái đó gọi là phi như lý tác ý. Nhiều người là hiểu lầm cái chữ như lý, cái như lý tác ý á, tức là tâm phải là quyết định mạnh mẽ, đó là sai á. Tâm quyết định mạnh mẽ mới là chết người đó. Chứ sao nữa, phải không? Tâm mà quyết định mạnh mẽ làm gì? Tại vì cái tâm quan trọng là nó có thấy đúng hay không. Cho nó mà không thấy đúng mà nó quyết định mạnh mẽ là chết người ta, phải không? Cho nên đừng có quyết định mạnh mẽ. Thí dụ như thế này, khi sân khởi lên thì nguyên tắc là mình tâm phải hoàn toàn bình lặng để thấy cái sân đó đúng như nó là. Nó khởi lên như thế nào, nó đang an trú như thế nào, nó diệt như thế nào, là mình phải thấy đúng y như vậy, mà tâm hoàn toàn không động, chỉ thấy sân khởi lên, tâm diệt là chỉ thấy vậy thôi, thì như vậy mới là như lý tác ý. Còn nếu như bây giờ mình tâm khởi lên mà mình lại nói thế này, tâm đi đi, không được ở đó, tâm phải lập tức diệt liền. Ví dụ như mình có những cái quyết định mạnh như vậy thì không bao giờ mình có thể thấy được thực tánh của sân cả. Bởi vì á, bây giờ giả sử như thầy muốn, thầy là giả sử như thầy là một công an hình sự. Ví dụ vậy đi. Giờ thầy bắt được 10 cái người nghi là ăn trộm. À, nhưng mà nó mới vô cửa nói đi. Vô cửa nói đi. Thì như vậy làm sao mà mình biết nó là người nào ăn trộm và người nào không ăn trộm? muốn biết nó người nào đã ăn trộm, người nào không ăn trộm thì phải vô đây là mình phải hỏi cho kỹ, quan sát nó coi thử nó đã làm sao. Đại khái như vậy ha, tức là mình càng hiểu rõ nó chừng nào thì mình mới càng biết nó là có ăn trộm hay không. Cho hệ nó mới vô cửa cái là đi, vô cửa là đi, quyết định mình như vậy đó, thì một công an hình sự nó chẳng bao giờ mà bắt được tội phạm cả. Cũng như mình chẳng bao giờ mà mình loại trừ được tham sân si cả, bởi vì mình đâu có biết mặt mũi nó ra làm sao. Hệ nó khởi lên cái mình biểu đi, khởi lên cái biểu đi, tại vì nghe nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Cho nên bây giờ hệ tham sân si mà khởi lên cái là đi, đi ngay, đi ngay. Đó là một sai lầm quá lớn. Bởi vì chấm dứt tham sân si ở đây ấy, không phải là đuổi đi, mà chấm dứt tham sân si đó là bởi vì thấy rõ tham sân si, nghĩa là nó không còn trốn đi đâu được nữa, nghĩa là nó quá rõ ràng đi. Cho nên bây giờ là tham sân si không còn làm việc gì được nữa, bị hóa giải hoàn toàn. Thì chỉ có trí tuệ thấy rõ tham sân si sinh như thế nào, diệt như thế nào, trạng thái của nó như thế nào, thì khi đó mới tham sân si mới có thể là hết. Thế còn bây giờ mình cứ đùng cái là mình diệt đi đó. Mình hễ mình buồn cái là vì đi coi, đi xem phim để cho nó hết buồn, tức là cái buồn đó nó không hết mà lại tham xem phim nữa. Cái buồn mình nó có thể là do tham mà buồn, phải không? Ví dụ như mình thích một cái gì đó bây giờ mất đi cho nên mình buồn, mình không nhìn thẳng cái buồn đó là tại sao mà mình lại đi xem phim. Xem phim là thêm một cái tham nữa, hết xem phim để buồn nữa, tức là hai buồn. Thành ra là không những là hết buồn mà là thành hai ba cái buồn luôn đó. Thành ra đuổi đi là không phải không đúng. Vì vậy cho nên đừng cho đó là như lý tác ý, đó là một tác ý mà quá bã, một sai lầm hết sức là lớn. Rồi bây giờ như vậy chúng ta thấy là trong cái khi mà mắt tiếp xúc với sắc hay là tai tiếp xúc với âm thanh thì luôn có xúc thọ tưởng tư nhất tâm bằng căn tác ý. Bảy cái đó, đó thì ai học vi diệu pháp rồi sẽ biết là đó là bảy tâm sở, gọi là biến hành tâm sở. Biến hành là sao? Tức là trong tất cả các tâm luôn luôn nó có, tâm gì nó cũng có hết đó. Kể cả vô thức nó cũng có luôn, trong vô thức nó cũng có luôn. Vô thức nó có cái cách làm việc của nó trong vô thức của nó. Như vậy bây giờ thầy nhắc lại, mình đứng đây rất là đơn giản, luôn luôn đơn giản lại. Muốn tu hành tốt nhất là phải đơn giản lại như thấy mình đang đứng đây, vậy thôi. Nhớ chừng đó. Đơn giản lại, đừng có thêm bớt gì vô đó nữa. Nó đang như thế nào thì nó là vậy thôi. Đó. Nhìn vô trong cái đó mình mới thấy là xúc thọ tưởng tư nhất tâm màng căn tác ý diễn ra như thế nào. Nhưng mà xúc thọ tưởng tư nhất tâm màng căn tác ý đó là tâm sở, cho nên đôi lúc là nó xuất hiện và nó biến mất. Ví dụ như mình thấy sắc là liền có xúc thọ tưởng tư nhất tâm màng căn tác ý, rồi nó biến mất, mình không hề thấy. Phân tích ra mình mới thấy, chứ còn là mình thấy sắc là mình chỉ thấy thôi chứ. Nhưng mà muốn thấy là phải có xúc, mà thấy thì có cảm thọ. Không thọ là khổ thì thọ lạc, không thọ lạc thì thọ xả, thế nào cũng có thọ. Thọ rồi mà mình mới biết. Sở dĩ mà mình thấy cái tường, mình biết là cái tường, tất nhiên là có tưởng. Và thấy cái tường đó, bây giờ mình thích hay không thích, tức là mình sẽ cho mình cho là tham hay sân, hoặc là không tham sân gì cả. Khá như vậy thì tất nhiên là luôn luôn nó vẫn có một cái phản ứng. Phản ứng đó là nhất tâm, và có một thời gian là sinh diệt nhất định, và nó đúng hay sai tùy theo cái hướng tâm của mình. Đó là bảy cái biến hành tâm sở đó. Bây giờ bảy cái biến hành tâm sở đó nó biến thành cái bản ngã. Nó là bài biến hành tâm sở thôi, nhưng bây giờ nói tôi thấy, phải không? Tôi nghe, hoặc là giờ tôi đập xuống cái bàn cái là tôi đau. Tức là xúc thọ đập xuống là đau, xúc thọ biết đau là tưởng, phải không? Bây giờ đau một cái là không thích là tứ, Và cái diễn biến đó, đó là nó, một là mình thấy điều này như thực, đó là như lý tác ý, hoặc là mình thấy điều này một cách chủ quan, đó là phi như lý tác ý. Còn bản thân nó đó thì có một cái màn sống, có một thời gian và có một cái nhất tâm nhất định trong cái vừa xảy ra đó, phải không? Nhưng mà như vậy đó thì toàn bộ là một sự diễn biến do sự tiếp xúc rồi phát sinh, rồi tiếp xúc cái khác rồi phát sinh, rồi tiếp xúc cái khác nữa rồi phát sinh, tức là cứ cái này sinh rồi diệt, rồi cái khác sinh rồi diệt, tức là trong cái quá trình mà sinh diệt, trong cái tiếp xúc của mình đối với các cái đối tượng bên ngoài, phải không? Nhưng bây giờ đó mình lại rơi vào một cái khâu này. Mình cho rằng đây là sắc của tôi, đây là thọ của tôi, đây là tượng của tôi, đây là hành của tôi, đây là thức của tôi. Thực ra nó là một chuỗi phản ứng. Nhưng bây giờ mình lại nói rằng là tôi thấy cái tượng. Nên mắt thấy sắc mà tự nhiên mình nói là tôi thấy cái tượng. Phải không? Tai nghe âm thanh mà tự nhiên nói là tôi nghe. Rồi thôi á, là khi tai nghe âm thanh mà nghe tiếng chửi, cái tự nhiên mình thấy khổ. Nghe tiếng chửi là mình thấy khổ, mà tự nhiên mình nói là tôi khổ. Nếu nó chỉ là khổ thôi á, thì việc gì mình phải phản ứng? Thì nó khổ thôi chứ, khổ nó khởi lên thì thôi. Nhưng tại vì mình nói là khổ, tôi khổ, cho nên tôi mới chống lại cái để bảo vệ cái tôi mới chống lại cái khổ đó. Cho nên á, tại có cái ảo tưởng tôi xen vào đó nên mới khổ. Cái mà phản ứng đó mới tạo ra thêm cái khổ. Cái biết thì ai có cả, tức là hệ mà mình bắt thì mình thấy sắc thì mình biết sắc. Tai nghe âm thanh thì mình biết âm thanh là có biết. Thành đó là sắc thọ tượng. Rồi bây giờ qua cái sự tiếp xúc đó, đó mình lại là phản ứng, là mình chống lại, tức là mình sân, hoặc là mình tham, hoặc là mình muốn thấy cái sắc đẹp rồi mình muốn lấy, hoặc là mình thấy không thích mình muốn dẹp nó đi, tức là hành, tức là phản ứng. Ở bên trong tâm sở không thôi á, thì nó là xúc thọ tượng tư. Nhưng bây giờ khi thành bản ngã đó thì nó là hành, tức là bản ngã lúc đó là trở thành là tạo nghiệp rồi đó. Bởi vì tôi lúc đó tôi hành động, tất nhiên là có một cái tôi phản ứng tạo tác cho nên á, là lúc đó nó trở thành hành. Và cái chuỗi phản ứng của cái sắc thọ tưởng hành này đó tạo nên một tâm. Ví dụ như lúc đó là nếu cái hành này là tâm sân, thì nếu hành này là sân thì cái tâm này gọi là tâm sân. Nếu hành này là tham thì cái tâm này gọi là tâm tham. Cái thức này đó nó có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất á là nó là tổng số của cái toàn bộ cái diễn biến này. Tức là tùy theo cái dạng diễn biến, ví dụ như giờ mắt thầy nhìn thấy sắc, thấy một cái người đó nào đó, cái tự nhiên mình ghét, thì tức là lúc đó là tâm sân khởi lên. Như vậy á, cái thức lúc đó gọi là tâm sân. Thầy thấy một cái gì đó tự nhiên thầy thích, thầy tham, thì lúc đó đó là tâm tham, cho nên lúc đó cái thức này đó là tham. Đó là về nhân, đó là khi mình tạo tác ra. Nhưng mà nó còn có một cái công tác của nó nữa, đó là nó thu lại toàn bộ cái phản ứng này, cái phản ứng sắc thọ tưởng hành này, nó thu lại ở trong này. Cho nên á, cái thức này á, nó có hai cái thức. Một cái thức là trọng hữu thức, là khi phản ứng ra, và một cái thức ở bên trong là vô thức, tức là cái thức đó là nó chìm vào ở bên trong. Thì cái này ở bên duy thức người ta gọi là tàng thức, ở bên vi diệu pháp á, thì người ta gọi là pha văn ga, hữu phần. Cứ cứ một cái chuỗi phản ứng như vậy thì tạo ra một tâm, tức là cái thức này này tạo ra một tâm, rồi á nó lại ghi vào ở bên trong cái phần mà vô thức của cái tâm đó, và cứ như vậy mà dần dần nó chồng chất dần lên để tạo thành cái gọi là ngũ uẩn. Uẩn tức là chồng chất, tức là một cái lớp này diễn ra chồng chất vào. Thầy nói cái ví dụ lúc đầu là thầy cho vô kho đó, tức là qua cái diễn biến này đưa vô kho, rồi qua một diễn biến tiếp tục nữa cho vô kho nữa, qua một diễn biến tiếp tục nữa cho vô kho nữa, cứ như vậy mà cái kho vô thức á là nó chồng chất vô số những cái hoạt động của sắc thọ tưởng hình thức này. Mà cái sắc thọ hưởng tình thức này nó không phải là nó một cái diễn biến tự nhiên nữa, mà bây giờ nó là một cái diễn biến mà mang thêm một cái ảo tưởng nữa, đó là ta. Vì vậy cho nên á, cái ta đó nó đầy đặc ở trong cái vô thức của mình. Cái ảo tưởng cái ta đó bây giờ nó đầy đặc ở trong vô thức. Bây giờ ai mới nói khen một cái là mình vui, ai mới chê một cái là mình buồn, thì cái buồn đó nó không phải là cái vui buồn của pháp nữa, mà nó là vui buồn của cái bản ngã, tức là cái mà mình đã chồng chất ở bên trong cái thức. Mà cái thức này thầy nhắc lại là cái thức này có hai phần, phần hữu thức và phần vô thức. Phần hữu thức là phản ứng ra, phần vô thức là gom lại đó. Thành ra bây giờ do như vậy mà bây giờ mỗi người là sẵn có một cái tập khí, và bây giờ khi mà mình hành động gì đó là mình cứ đem cái tập khí nó ra để mà phản ứng đó. Cho nên á, cái phản ứng đó nó bây giờ nó không còn là một cái phản ứng sáng suốt nữa, mà là một phản ứng theo cái tập quán của cái bản ngã. Quý vị có hiểu không? Bởi vì đây là một cái quan trọng á, cái này vô cùng quan trọng. Cần phải nhận thức ra rõ cái điều này. Thì á, tại sao mình phải quay trở lại để nhìn thấy cái diễn biến này? Khi mình nhìn thấy thân thọ tâm pháp, tức là mình thấy ra cái diễn biến này. Khi mình trở lại mắt tai mũi lưỡi thân ý, chính là để mà thấy rõ cái diễn biến này. Còn nếu mình không trở lại á, tức là không chánh niệm tỉnh giác á, chánh niệm tức là trở về với cái thân thọ tâm pháp này, trở về với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, thì lúc đó mình sẽ thấy ra được nó chỉ là một diễn biến sắc thọ hành thức. Còn nếu mình không trở về mà nhìn lại đó, thì lúc đó mình sẽ phản ứng theo một cái quán tính của bản ngã, phải không? Tức là mình đã cho là tôi rồi, mình bây giờ mình đọc bếp trong kho rồi, bây giờ nó cứ bùng lên là nó cứ cho là bản ngã và nó phản ứng theo bản ngã đó. Do đó thiền là gì? Thiền là soi sáng lại cái thực tại để đừng cho bản ngã có thể xen vào. Đây là đại khái là như vậy. Hoặc là nói một cách khác là thiền là nhìn rõ sự phát khởi của cái bản ngã để nó không có cái năng lực để mà tạo tác nữa. Thì lúc đó mình chỉ còn lại hai cái, một là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Mà nội tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp là vô cùng dễ dàng, là chỉ cần buông ra cái bản ngã đó đi. Đừng có tin vào, đừng có cho tất cả những cái này là ta, đừng có cho sắc rồi gì ta hết trơn á, buông hết trơn rồi, giờ không còn nói là ta không ta gì nữa hết trơn. Thì trong cái lặng lẽ đó thì lúc đó cái tánh biết nó sẽ hoàn toàn trong sáng, và pháp thì nó đã vận hành đúng với nhân quả của nó rồi, cho nên mình không cần phải thêm bớt gì nữa cả, rất là đơn giản. Thành ra nếu mình phát hiện ra được cái pháp tu này đó, thì cái việc tu hành nó trở nên cực kỳ đơn giản mà rất là hiệu quả. Ở trong cái diễn đàn trung tâm hồ tâm.org đó thì là một diễn đàn mà có tất cả quý vị có thể tham gia đặt câu hỏi, và tham gia là giống như là trình pháp Tức là mình có những cái bức thư, mình có thể viết những bức thư để mà nói là mình đã tu như thế nào, quá trình tu như thế nào, còn cái chỗ nào vướng mắc thì là có thể vào đó. Là nếu như là chỉ là một cái trình pháp mà thầy thấy không cần thiết phải trả lời gì cả, bởi vì họ chỉ trình như vậy mình thấy được rồi thì thôi. Còn nếu như có những người đang còn, có thể mình thấy rõ là cái người này đang còn cái vướng mắc nào đó, thì thầy sẽ có một cái thư trả lời. Còn nếu những câu hỏi mà nhỏ nhỏ thôi á, thì đặt câu hỏi bên chỗ vấn đáp. Còn vô trong cái mục mà thư viện á, thì sẽ đọc nhiều cái thư kiểu như là để mà biểu lộ cái chia sẻ cái việc mà tu tập của mình á, thì các vị sẽ đọc được rất nhiều cái thông tin rất là tốt ở trong cái quá trình tu hành của những người mà đồng đạo của mình á. Bây giờ sở dĩ mà thầy nói mấy cái này trước á, là bởi vì nếu hiểu cái này rồi đó thì thầy sẽ nói thập nhị nhân duyên là sẽ rất dễ hiểu. Thập nhị nhân duyên là cái mà rất khó hiểu, nhưng mà thực ra đó, nếu nắm vững vấn đề á, thì thập nhị nhân duyên là rất dễ hiểu. Trước tiên thầy nói thập nhị nhân duyên một cách hoàn toàn vắn tắt. Nghe cho kỹ nghe. Có vô minh thì có luân hồi sinh tử. Không có vô minh thì không có luân hồi sinh tử. Nói như vậy tức là thầy luôn luôn đặt cái tiền đề là mình đang đứng đây. Tất cả chúng ta đang ở trong cái hiện trạng của chúng ta, mỗi người đang đây này. Đó, đang như thế nào này, thì ngay trong tình trạng đó. Nếu là vô minh thì ngay đó là luân hồi sinh tử. Còn nếu là minh thì ngay đó là giải thoát niết bàn. Tứ diệu đế cũng vậy. Có nhiều người tưởng đâu là tứ diệu đế với là thập nhị nhân duyên là khác nhau. Nhưng mà tứ diệu đế với thập nhị nhân duyên là một. Thập nhị nhân duyên sinh tức là tập đế, khổ đế. Thập nhị nhân duyên diệt tức là đào đế, diệt đế. Đó. Thì cái mà mình vừa giảng tuần rồi đó là hễ mình có bát ngã tham sân si khởi lên thì tạo ra tập đế và khổ đế. Còn nếu vắng mặt bát ngã tham sân si thì là không có tập đế và khổ đế, có nghĩa là lúc đó là đào đế và diệt đế. Thì bây giờ nó lại qua bên cái thập nhị nhân duyên á, thì bát ngã tham sân si là trở thành vô minh ái dục. Vô minh ái dục tức là bát ngã tham sân si, nó cũng giống nhau thôi. Thế thì bên này lại nói khác, nhưng mà thực ra không hề khác chút nào. Đó là hễ có vô minh ái dục thì là luân hồi sinh tử, còn không có vô minh ái dục là không có luân hồi sinh tử. Nhưng mà nói ai, nói ở đâu? Nói ngay nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này. Nói ngay nơi thân thọ tâm pháp này, chứ không phải là nói niết bàn không khống ở đâu, không phải vậy. Mà ngay tại đây và bây giờ đấy này, mình đang trong tình trạng của mình đây này, đang đứng đây. Hệ vô minh là luân hồi sinh tử, còn nếu minh thì đứng đây vẫn là không có luân hồi sinh tử gì cả. Nhớ dùng mấy chừng đó. Bởi vì nếu mình không thấy ra điều đó thì mình lại cứ nghĩ rằng là muốn chấm dứt luân hồi sinh tử là nó phải dẹp hết tất cả mọi chuyện rồi nó tới cái chỗ nào đó nó mới là, hoặc là nó phải nổ một cái bùng gì đó, rồi cái đó nó bắt đầu nó ra cái nó giống như là tề thiên đại thánh mà nó cái nổ cái núi ra cái rầm này, cái đó nó mới phóng lên đó. Không phải như cái điều đó. Mà ngay tại đây, tức là ngay nguyên cái hiện trạng này, mà trong hiện trạng này có vô minh ái dục là luân hồi sinh tử, là toàn bộ cái hiện trạng này là luân hồi sinh tử. Còn nếu ngay tại đây mà không vô minh ái dục thì là ngay tại đây là giải thoát niết bàn. Đó là thập nhị nhân duyên, chứ không có thập nhị nhân duyên nào nữa hết. Bây giờ mình triển khai ra cho nó rộng ra thêm. Vậy ngay tại đây và bây giờ là cái gì? Ngay tại đây bây giờ là thức. À, cái biết này là thức. Danh sắc tức là thân và tâm. Lục nhập mắt tai mũi lưỡi thân ý. Lục nhập phải không? Xúc mắt thấy sắc tai nghe âm thanh là xúc. Đó, như vậy nè. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc. thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là cái gì? Là cái gì? Là đây này, là là người đang đứng đây này, đang ngồi đây này. Đó, phải không? Cái người mình đang ngồi đây, đang đứng đây là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Phải không? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, đây, lục nhập là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này, là cái này này. Đó, lục nhập đó này. Tức là khi mà nó tiếp dần với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp đó, thì nó trở thành là nhập. Nếu nó đứng riêng đó, thì gọi là căn. Căn tức là cái gốc vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nó tiếp xúc với bên này đó, thì lúc đó gọi là nhập. Phải không? Nếu mắt mình không thấy gì hết trơn thì thôi, nhưng mà khi mà có thấy cái gì tức là nhập cái đó. Cho nên gọi là lúc đó thì gọi là lục nhập. Lục nhập á thì tức là lục căn, lục nhập. Nói là lục căn, bây giờ ở đây nói là lục nhập là bởi vì nó có xúc. Nếu mà cắt riêng ra đừng nói gì nữa hết trơn á thì nó chỉ lục căn thôi. Nhưng bây giờ nó tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, cho nên á nó có xúc. Mà có xúc á thì có thọ, phải không? Cái đây mình đã nói từ mấy lần trước rồi, có thọ. Như vậy thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ không ai khác là cái đang đứng đây. Cái đang ngồi đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ cho không ai hết á. Chứ đừng cần tìm hiểu gì đâu cho xa hết trơn, muốn tìm hiểu nó, tìm hiểu ngay nơi mình đây này. Thì mình sẽ thấy là thức là cái gì, danh sắc là cái gì, lục nhập là cái gì, xúc là gì, thọ là gì, là ngay tại đây mà thấy thôi, chứ đừng có tìm sách vở đâu mà tìm mà đọc hết trơn. Ngay tại đây là mình đọc được hết. Bây giờ thế này, nếu cái đứng đây á, một là mình nói cái biết, hai là mình nói thân tâm, ba là mình nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, bốn là mình nói sự tiếp xúc, hoặc là mình thấy là đang có cảm thọ, tức là cái sự tiếp xúc đó đang tạo ra cảm thọ gì. Như vậy á thì không phải là năm cái này đó là một diễn biến, chứ không phải là năm cái nó có sẵn cứ nằm đó. Năm cái này là một sự diễn biến. Thí dụ như thế này, bây giờ thầy đang ngủ thì là có người kêu thầy, nhưng mà thầy đâu có nghe đâu, tức là không có xúc, tai không có nghe âm thanh, không có xúc. Cho nên á cái lúc đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ gì ngủ hết trơn, tức là lúc đó nó không có đồng dụng gì hết, phải không? Nhưng mà bây giờ mình kêu to hơn một chút xíu nữa thì mình dừng mình dậy mình nghe. Nghe tức là lúc đó là gì? Lúc đó đó là đúng ra nghe một cái tức là xúc thôi, phải không? Nghe tức là tiếp xúc, là lúc đó mình xúc thôi. Nhưng mà cái xúc đó nó phải có lục nhập, nó phải có danh sắc, nó phải có cái thức thì mới là xúc được. Cho nên á, kể ra thì kể ra như vậy thôi. Bây giờ giả sử như có cái người thầy đang nằm ngủ vậy, tự nhiên là có người đánh một cái đó, thì cái đánh mình cũng không biết, nhưng mà chỉ biết thọ thôi, phải không? Tức là lúc đó mình chỉ có thọ thôi, mình đang nằm ngủ mà đánh cái là chỉ có thọ thôi. Nhưng thọ có nghĩa là sao? Thọ có nghĩa là phải có xúc rồi, phải có lục nhập rồi, phải có danh sắc, phải có thức mới là thọ. Vì vậy cho nên á, không phải là mình cứ là ngồi đó mà tính toán là cái nào là thức, cái nào danh sắc, cái nào lục nhập, nó là mình thấy vậy thôi. Nhưng mà cái nào mình thấy chính á là mình phải thấy trước. Ví dụ giờ mình thầy lấy ví dụ lại đó, thầy đang nằm ngủ mà ai đánh một cái thì đau là thấy trước cái đã. Đau thấy trước, nhưng mà đau thấy trước có nghĩa là nó phải có xúc, có lục nhập, có danh sắc, có thức. Vậy thì bây giờ thế này, bây giờ cái khâu này là khâu quan trọng này. Ngay tại đây và bây giờ, quý vị mới hiểu chữ tại đây và bây giờ là cái gì nghe. Cái từ đó quan trọng á. Ngay tại đây và bây giờ có nghĩa là gì? có nghĩa là ngay nơi cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này, không? Ngay tại đây và bây giờ, tức là ngay nơi cái, hoặc là nói là thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp thì cũng vậy, cái này là thọ này, thân á, thân thọ tâm pháp này, cái này là thọ này. Trong cái lục nhập cái này á, thì có hết 5 cái là sắc này, có một cái là tâm này, tức là ở trong này, hoặc là danh sắc, tức là cũng có một cái danh, một cái sắc. Và trong đó cái gốc chính vẫn là cái tâm. Nếu không có cái tâm á thì có cái sắc này cũng như không. Đó, cho nên á, có thức thì có danh sắc, lục nhập xúc thọ. Thì cái này ai cũng có hết, ai cũng có giống nhau. Thế nhưng bây giờ khác nhau chỗ này này. Một người thì đang đứng đây hay là đang ngồi đây mà là hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là sao? Tức là cái tâm hoàn toàn trọn vẹn với chính mình, không có chạy đi đâu hết. Đó là chánh niệm. Và hoàn toàn rõ ràng minh bạch, không có mê mờ gì cả, tức là sáng suốt. Như vậy á, tỉnh giác á, sẽ sáng ra giác. Như vậy ngay khi đó nếu mình có chánh niệm tỉnh giác, tức là minh. Thì bây giờ nó có một trong hai cái thôi. Một là minh, hai là vô minh. Cái này á, cái này là cái người đang đứng đây. Cái người đang đứng đây có minh hay là vô minh? Vậy thôi à. Người đang đứng đây, người đang ngồi đây thì là một là minh, hai là vô minh. Nếu minh á thì thầy nói cái là nghe hết, phải không? Nếu minh tức là nếu mà hoàn toàn sáng suốt á thì xúc, tức là nghe thầy nói đó, nghe thầy nói là gì? Tức là có thức, có danh sắc, có lục nhập. Lục nhập lúc đó là nghe, tức là có lỗ tai, có là cái nhị nhập đó, nhị nhập xúc với cái tiếng nói của thầy đó. Và có cái cảm thọ gì đó, thế thì lúc đó là thọ. Thế thì ngay cái lúc mà mình đang ngồi đây là nếu minh thì mọi cái này đều rõ ràng, mọi cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ là rõ ràng. Thế thôi. Còn nếu vô minh thì là cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ là hoàn toàn là bị chìm đắm trong mê mờ, hoặc là mình không còn biết nó. Vậy thì ở đây vô minh á, để mình định nghĩa theo thiền á cho nó dễ, vô minh là gì? Vô minh là không có chánh niệm tỉnh giác. Đây là mình định nghĩa theo thiền. Tức là nếu như mình tâm mình đang ở đây, thầy đang nói đây, nhưng mà cái tâm mình thì tâm thầy thì đang nghĩ là không biết là ở trên nó, không biết là người ta xây dựng tới đâu rồi. Thì dù vậy thì đây đang dạng đây mà cứ trên đầu nó cứ xây dựng tới đâu nên cứ bên đó, thì tức là lúc đó đó thầy không thể nào mà sáng suốt biết mình đang nói gì cả. Nếu mà thầy có nói đi nữa thì có nói được cái nữa thì tại học thuộc lòng mà nói như cái máy vậy thôi. Nói thì đúng và cũng đàng hoàng chứ không có gì sai hết, nhưng mà cái tâm hiện giờ đang để ở đâu thì không biết. Thì như vậy á, tức là vẫn là vô minh. Khi cái tâm nó đã ở đâu rồi á thì làm sao mà mình hoàn toàn rõ ràng cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này được? Không, làm sao mà mình rõ ràng được cái đang là này được? Cho nên á, đó là vô minh. Vậy thì vô minh là không có chánh niệm tỉnh giác. Vậy thôi. Vậy thì mình đang ở đây có chánh niệm giác hay không cho cái chánh niệm tỉnh giác? Nhưng mà đừng có tưởng chánh niệm tỉnh giác là một cái gì nghe, nhớ cái đó cho thật kỹ á. Chứ không á là cứ tưởng là có một cái chánh niệm tỉnh giác gì đó rồi mình cứ đem ra mà cứ hành miết. nhưng mà chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm tỉnh giác mà mình đem ra, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác thật. Tâm không có vòng đồng đi đâu, tức là chánh niệm rồi. Chẳng có chánh niệm là chánh niệm làm cái gì hết á. Chứ đừng có tưởng là chánh niệm là phải làm một cái gì đó. Chánh niệm là không có làm gì cả. Chánh niệm vô vi, vô tác, vô hành. Cái chánh niệm đâu có làm cái gì đâu mà mình đem chánh niệm ra mà làm. Chánh niệm có nghĩa là tâm nó không chạy đi đâu, mà bây giờ nó tâm nó đang trọn vẹn đây. Thầy đang nói đây là thầy đang trọn vẹn với mình đang nói. vậy là thầy đã chánh niệm. Và không bị mê mờ, không bị cái tham sân si gì chi phối trong đó, cho nên tâm hoàn toàn trong sáng. Trong sáng là tỉnh giác, trong sáng là tỉnh giác, chứ không phải là tỉnh giác là biết cái này biết cái kia. Nhớ cho kỹ cái đó là, nhưng mà hễ mà cứ muốn là trở về quan sát để xem thân sao, thọ sao, tâm sao là cái là sai đó. Vì như vậy á thì chạy đi tìm bên trong với chạy đi tìm bên ngoài cũng giống nhau, tức là vẫn là thất niệm như thường, phải không? Quý vị có nghe cho rõ kỹ cái chuyện đó không? Tức là mình vẫn bị thất niệm. Chính cái lúc mà mình gọi là chánh niệm tỉnh giác á, chính cái lúc đó là mình đang bị thất niệm và bất giác. Tại sao? Tại vì lúc đó nó cũng giống như là mình đang nghiệm một cái chuyện gì bên ngoài thì mình cũng là rất là rõ về cái chuyện đó, nhưng mà nó lại không có chánh niệm tỉnh giác. Thế bây giờ mình lại tự nhiên mình cũng quên mình luôn. Mình chỉ biết là mình đang thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào, trong cái tìm kiếm đó. Tìm kiếm nghĩa là sao? Nghĩa là mình chưa thấy. Tức là mình lại đi lấy cái thân thọ tâm pháp làm một đối tượng giống như đối tượng bên ngoài, và mình vẫn tìm kiếm chứ chưa thấy. Có nghĩa là vẫn thất niệm bất giác. Quý vị mà không có nắm cái chỗ mà cái mà rất vi tế này đó, thì hành hoài cũng như không. Hành lúc đó là nó sẽ trở thành là hành khổ. Trở thành là hành khổ chứ không phải là hành pháp gì hết á. Nhưng mà chính khi mình trở về là xong rồi, chẳng có thêm bước gì nữa. Và tâm trong sáng là đủ rồi. Tức là trả cái thân thọ tâm pháp này, trả cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này ở trong tình trạng hoàn toàn trong sáng, sáng suốt và không có là lăng xăng chạy đi đâu, tức là được, là xong rồi. Còn cái chuyện mà rõ ràng á là cái đó từ nó sẽ ứng lên. Ví dụ như bây giờ thầy buông ra như thế là xong rồi đó. Nhưng mà bây giờ thầy nói gì là thầy phải biết mình đang nói gì. Và thầy cần đi uống nước là thầy phải biết cái ly nằm ở đâu, rồi cầm đưa cái tay ra làm sao mà lên uống làm sao, để xuống làm sao, là phải rõ ràng minh bạch. Đó. Thì cái khi mà cái rõ ràng minh bạch mà tạo ra cái bên ngoài đó đó, cái ở trong cái đồng dùng đó đó, thì lúc đó nó ra cái dùng. Còn khi không thì buông ra mà là đủ rồi, là cái thể, chứ đâu cần thêm bớt gì nữa. Cái chỗ không thêm bớt đó nó mới là thiền. Còn mà mình cứ đem cái tâm ra mình cố gắng thêm bớt để mà tào tác á, là lúc đó lại là trật rượt nữa. Mà không nắm vững cái đó nó thì cứ hành hoài cũng như không. Hệ đã gọi là vô minh thì luôn luôn là khởi ra cái dục ái, tức là khởi lên cái tâm tào tác. Hệ đã vô minh, bởi vì minh là sao? Minh tức là tròn vẹn và hoàn toàn rõ ràng cái bây giờ, cái thân thọ tâm pháp đấy, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đấy, phải không? Thế bây giờ mình chỉ cần vô minh là tâm liền khởi lên, tâm liền khởi vòng đầu liền, đúng không? Phải thấy rõ cái điều đó nữa. Thế mà mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác là liền lập tức đưa đến vòng đồng. Mà vòng đồng là gì? Mình nói dục ái cái đã, chắc mình chưa nói tới là mình nói dục ái thì mình chưa nói tới cái phi hữu ái hay là hữu ái. Bởi vì khi phi hữu ái với hữu ái là nó phải có một cái gì rồi, rồi mình mới muốn bỏ nó hoặc là mình muốn giữ nó. Còn ở đây á là nó không có gì cả mà nó khởi lên, cho nên cái đó là dục ái. Dục ái thì đưa đến hành khổ. Bữa trước mình đã nói rồi, dục ái thì đưa đến hành khổ. Cho nên á, vô minh á thì có hành. Một là minh á thì là vô hành luôn. Vô hành tức là vô vi, vô tác. Còn vô minh thì hành. Hành tất nhiên là ngay trên cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này á, tạo ra ái, thủ, hữu. Ngay tại đây và bây giờ, nếu mình vô minh Tức là mình không thấy rõ, không ở tại đây và bây giờ, không thấy rõ cái tại đây và bây giờ. Thấy rõ tức là không mê mờ, chẳng phải là thấy rõ nghĩa là phải tìm mà thấy cho rõ, là hai cái khác nhau nha. Tức là đang rõ ràng cái mình đang ở đây. Thí dụ bây giờ thầy đi lui đi tới gì đó thì thầy cũng rõ ràng minh bạch đang nói câu gì đó, chữ gì đó, đưa tay lên tay xuống gì rồi là rõ ràng. Thì như vậy tức là minh á, thì toàn bộ cái hành động này á vẫn gọi là vô hành. Nghe cho rõ, toàn bộ cái mà thầy đang hành động đây vẫn là vô hành. Còn nếu mà thầy thiếu cái chánh niệm tỉnh giác thì liền lập tức là cái tâm khởi đi nắm bắt cái gì đó, phải không? Chạy đi nắm bắt cái chuyện gì đó liền, chạy đi quá khứ, chạy đi tìm tương lai, dính mắc vào một cái đối tượng. Như thầy đã nói đó, thì lát nữa thầy sẽ nói thêm cái đó. Như vậy á, vô minh một cái thì có hành. Cho nên á, biến cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này làm công cụ cho ái, thủ và hữu. Ái tức là phi hữu ái, hữu ái, dục ái. Cái mà mình học trong cái tứ diệu đế rồi đó, tức là ái, tức là phi hữu ái, dục ái, hữu ái, tức là tham sân si. Tham sân si này nó mới cái tới lúc đầu á, mình thấy cái mình thích, mình thấy cái mình ghét mà lúc đầu rồi thôi. Lúc đầu mà giả sử như mới có khởi lên cái mà mình lại rõ ràng minh bạch, mình thấy luôn. Giống như cái người mà niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp vậy đó, thì thấy luôn thì không sao. Nhưng mà để cho nó cứ lặp đi lặp lại thành là thủ. Lặp đi lặp lại rồi á thì thế nào cũng là tạo tác để mà trở thành. Cái này là hữu. Hữu tức là tư, là hành. Ở trong mấy cái khâu mà vừa rồi mình nói đó, trong hữu này tức là hành ở trong cái ngũ uẩn. Ái thủ hữu. Và ái thủ hữu á thì đi đến sinh lão tử. Sinh lão tử tức là luân hồi sinh tử. Và sinh lão tử thì đưa đến sầu bi khổ ưu não. Đó, nhưng mà bây giờ để thầy nói lại. Cái bài này là luôn luôn là cái bài khó nhất. Nhưng mà nếu như mình không thấy ra cái điều này á thì làm sao mà tu được? Tu là cứ theo người ta nói gì tu nói vậy thôi chứ đâu. Người ta biểu tu sao tu nói vậy thôi chứ đâu có biết gì đâu mà tu. Ham tu mà không biết gì cả mà cũng cứ đòi tu. Bây giờ thầy nói lại. Nếu như vô minh thì ngay nơi thức danh sắc lục nhập xúc thọ sẽ trở thành là công cụ của ái. Ái thì đưa đến cố chấp. Tức là cái mà thầy không ghi đây là thầy chỉ nói thôi. Thầy chỉ nói thôi mà thầy chỉ ghi lên cái chính thôi. Tức là nếu khi mình vô minh thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ sẽ trở thành ra là công cụ của ái. Rồi cố chấp mà tạo tác trở thành, tức là hữu. Đó là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên nói lại cho nó ngắn gọn để cho dễ hiểu. Tức là khi vô minh thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ trở thành là dùng công cụ của ái. Rồi do cố chấp mà tạo tác để trở thành ra sinh tử. Và sinh tử kết quả của nó là sầu bi khổ ưu não. Vô minh là không thấy, vô minh là không có chánh niệm tỉnh giác, hay là không có thấy thực tại như nó đang là vô minh. Ái là muốn trở thành, còn hữu là tạo tác trở thành, tạo tác để trở thành. Trở thành tức là sinh tử, trở thành là sinh tử gì nữa, phải không? Trở thành tức là từ đây qua đấy, từ chỗ này qua chỗ này gọi là trở thành. Chứ còn nếu mà nó cứ đây từ tại đây thôi chứ thì thôi, tại đây và bây giờ thôi thì thôi, đâu có trở thành gì. Nếu mình cứ tại đây và bây giờ mà mình vô minh thì là nó mới trở thành. Còn nếu như tại đây và bây giờ mà minh thì nó đâu có trở thành gì đó. Thì đây là xong rồi chứ còn gì nữa đâu mà trở thành. Phải không? Thì đâu cần làm gì nữa. Cho nên thầy nói là không cần làm gì hết. Thì ai cũng là nói thầy nói kiểu gì mà xưa nay người ta nói tu phải tu dữ lắm mà sao mà thầy cứ nói đơn giản là cứ đừng làm gì hết. nhưng mà đừng có làm gì hết, chính là thiền. Vì thiền đó là thiền là vipassana, vipassana có nghĩa là vipassati, tức là thấy minh bạch, thấy rõ ràng, thấy minh bạch, thấy rõ ràng, tức là ngay cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này mình thấy rõ ràng. Nghĩa là bây giờ cái thức danh sắc nhập xúc thọ ái thủ đang đi lui đi tới đây á là rõ ràng, mà rõ ràng á thì là minh, rõ ràng là minh. Minh á thì thức danh sắc lục nhập không có cái ái để trở thành gì cả, tức là nó là nó là như nó là đây thôi, chứ không có gì cả. Ở trong cái cuốn Zarathustra đã nói như thế, là khi ông Zarathustra đó ông mới hỏi thượng đế. Ông hỏi thượng đế là ai, tức là coi như là cái câu hỏi đó là cái câu hỏi mà tột cùng á của vấn đề đó. Tất cả cái con đường tu hành của mình là để đi đến cái tột cùng đó đó. Thì lúc đó nghe một cái tiếng vang trả lời: ta là cái ta. Thượng đế là ai, niết bàn là ở đâu, thì phải trả lời được một câu là ta là cái ta là. Nếu mà mình đang thấy mình như mình đang là, chứ không thêm bớt gì nữa cả, thì không có vô minh ái dục, thì không có ý muốn trở thành, và không tạo tác để trở thành, thì không có luân hồi sinh tử, thì không có phiền não khổ đau, tức là niết bàn. Bây giờ mình có thể là đổi câu đó lại: niết bàn là gì? Niết bàn là tất cả chúng ta như chúng ta đang là, tức là nó không có cái thêm cái phiền não khổ đau gì nữa, không cần thêm bớt gì nữa, không cần thêm bớt gì nữa đó. Bởi vì biết sao không cần thêm bớt nữa? Tại vì hồi nãy thầy lúc đầu thầy đã ví dụ một cái viên ngọc quý, ai cũng đã có viên ngọc quý mà không biết rằng là mình đã có viên ngọc quý mà đi tìm cái gì nữa? Đi tìm có nghĩa là không biết mình có viên ngọc quý. Tất cả những người nào mà còn muốn là tu để trở thành cái này cái kia đều không có biết rằng là mình đang có đầy đủ hết rồi. Nếu mà các vị mà nhận ra được cái điều này một cái đó, thì là nó gần như là mình giống như buông gánh nặng xuống, không còn có chuyện gì để mà phải thắc mắc, để mà phải tìm kiếm, để mà cái gì cả. Chỉ có lúc bây giờ là minh hay không minh mà thôi. Minh thì không có luân hồi sinh tử, mà vô minh là luân hồi sinh tử, vậy thôi. Thì cái bài giảng hôm nay á, là nó hơi khó, cho nên là thầy phải nói hơi dài dài chút. Rồi bây giờ còn lại có nửa tiếng thôi, thì đề nghị là mọi người hỏi chút kỹ vào đi.
Bạch thầy, cho phép con được hỏi. Hồi nãy là con có nghe thầy nói bảy tâm sở biến hành á, là gồm có trong tất cả các tâm. Con xin hỏi là tất cả các tâm, cả phàm cả thánh, và như vậy thì cái sự đối với người phàm mà đối với vị thánh khác nhau như thế nào? Tất nhiên là thánh là hữu vi, tức là vẫn còn là xác thân có người là vậy thầy.
Không cần biết phàm với thánh khác nhau thế nào mà biết là mình đang là gì. Quan trọng là mình phải biết mình đang là gì, chứ tự nhiên mình ngồi so sánh với phàm thánh chi cho mất công. Nhưng mà như thế này thầy đã nói rồi. Thầy nói ngay tại đây và bây giờ ai cũng giống nhau. Nhưng mà hệ nào vô minh á thì là luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Còn không vô minh á thì không có luân hồi phiền não khổ đau. Không có luân hồi phiền não khổ đau là thánh. Còn mà luân hồi sinh tử phiền não khổ đau là phàm, vậy thôi chứ có gì đâu.
Thưa thầy, nãy giờ thầy nói chữ niết bàn. Thưa thầy, con xin hỏi thầy cái niết bàn mà con có nghe về một vài vị nói cái niết bàn tự tại với cái niết bàn tự tội, hai cái đó nó cái niết bàn tự tại mà thầy nói ngay ở đây mình không có vô minh, mình là đã có niết bàn rồi, về cái niết bàn tự tại ở đây và cái niết bàn tự tội nó khác nhau ở như thế nào? Dạ, tự tội đó thầy.
Thầy chưa nghe cái niết bàn tự tại với niết bàn tự tội. Có thể đó là một cái từ mà của một cái vị nào đó đặt ra. Nhưng mà Nhưng mà có thể là thế này, tức là chữ toài đó có nghĩa là toài nguyện. Thế một cái người bây giờ toài nguyện rồi, cho nên bây giờ không còn muốn gì nữa, vì vậy cho nên là niết bàn. Còn cái niết bàn á là dù cho đây là cái gì, có toài nguyện hay không toài nguyện gì cũng cần biết, nhưng mà mình vẫn trọn vẹn với bây giờ, tức là mình không có thêm bớt gì nữa thì vẫn là niết bàn. Thì có lẽ là như vậy. Thế thì á, nếu mà chữ toài này có nghĩa là nó viên mãn, giả sử như chữ toài này có nghĩa là hoàn toàn viên mãn, thì nói như Krishnamurti đó, thì cái mà từ tài niết bàn đó, đó là tự do đầu tiên, và từ toài niết bàn á là tự do cuối cùng. Nếu như chữ toài này là cái viên mãn, có nghĩa là viên mãn, nhưng mà cái chữ từ toài là niết bàn, mà nếu hiểu theo nghĩa là mình vừa ý mà niết bàn á, thì có chừng niết bàn đó là chính là sinh tử. Tại vì nó phân biệt hai cái mà. Từ tài tức là sao? Từ tài tức là mình tại đây như thầy nói đó, tức là tại đây và bây giờ, và mình ngay tại đây và bây giờ mình hoàn toàn sáng suốt đó, thì cái đó là từ tài niết bàn đó. Còn từ toài tức là nó đã tròn đủ à, nếu như chữ từ toài có nghĩa là như vậy.
Thưa thầy, nãy em vẫn chưa nghe kịp cái chữ tưởng đó, thầy có thể giảng lại chữ tưởng trong sắc họ tưởng hành đó thầy.
Cái chữ tưởng đó là nó có một cái chữ tưởng đó là nếu mình dịch ra tiếng Anh là perception, perceive, perception, tức là cái mà cái nhận biết, cái nhận biết thôi. Cái tưởng đó nó có ba loại tưởng: hiện tưởng, hồi tưởng và tưởng tượng. Khi mà mình thấy một cái hiền bây giờ, ví dụ thầy đưa cái này thì ai cũng biết, thì cái biết đó đó là tượng, mà cái tượng này gọi là hiền tượng. Còn cái thức là khác á, cái thức là thế này, ví dụ thầy đưa lên thì biết là tưởng, nhưng mà nội sân lên thì cái đó mới là cái tâm sân, cái đó mới là thức. Đó. Còn nếu như bây giờ thầy đưa lên mà cái tâm hoàn toàn trong sáng rộng lặng, phản ánh trung thực, thì đó là trí tuệ. Thì cái tâm đó là cái tâm sáng suốt, tỉnh giác. Tâm đó là tâm tương ứng với trí. Nhưng mà nếu mà thầy khởi lên mà tham muốn lấy thì lúc đó là tâm tham. Cho nên cái chữ tâm đó là thức, cái chữ thức đó nó khác. Còn cái tưởng là đưa lên ai cũng thấy. Nhưng mà bây giờ này, trong cái thấy này, sở dĩ mà biết đây là cái viết là tại vì nhớ lại mình đã từng biết cái này rồi, cho nên là có hồi tưởng mới là biết được. Còn đưa lên cái mà thấy cái này liền á, ai cũng thấy cái này liền á, cái đó là hiện tượng. Cái hiện tượng á thì là giống nhau, nhưng mà hồi tưởng là khác nhau. Bởi vì có người nhớ tới cái này một cái là sân liền, có người nhớ tới cái này cái là nỗi tham liền. Là cái đó là tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người trước đây cho nên cái đó là cái hồi tưởng. Nhưng đồng thời mình cũng thể đưa lên cái này rồi tưởng tượng ra chuyện này, tưởng tượng ra chuyện khác thì cái đó là về tương lai. Cái này là quá khứ, cái này là tương lai, cái này là hiện tại à. Cái tưởng đó, nó là như vậy. Có nhiều người lầm lẫn cái tưởng với cái thức, cho rằng cái thức mới biết, nhưng không phải, cái tưởng mới là biết. Còn cái thức á là cái mà biết hết, cái mà là cái chung á của cái tâm á mới gọi là cái thức.
Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi về cái như lý tác ý và phi như lý tác ý thẳng thưa thầy. Là như lý tác ý thì nó có hướng thiện, và phi như lý tác ý nó có tướng hướng bất thiện. Cái điều thứ hai nữa là con xin hỏi thầy về cái thiền. Trong lúc con hành thiền, nếu mà con ngồi ban ngày thì không sao, nhưng mà nếu con ngồi tối từ 9 giờ đêm trở đi là kể như là tỉnh quá, khỏi ngủ luôn tới 2-3 giờ sáng. Như vậy là nó có trục trặc gì trong vấn đề thiền của con? Xin thầy chỉ.
Cái như lý tác ý đó, tức là khi mà mình tiếp xúc đó, xúc đó, tức là có cái mắt tiếp xúc với sắc, xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn tác ý đó, thì trong trong cái mà con xúc đó đó, nếu tác ý đúng Tác ý đúng có nghĩa là cái pháp nó như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi, hoàn toàn là tâm vẫn trong sáng, giống như một cái gương, nó cứ cái gì nó đi qua thì nó vẫn thấy vậy thôi, hoàn toàn trong sáng, thì cái đó là như lý tác ý. Còn nếu như ví dụ như mình á, cái sẵn của tâm mình á là tâm sợ rồi, bây giờ một cái người đi ra ban đêm đi ngoài đường là khởi đầu mà đi đó là bằng cái tâm sợ rồi. Cho nên nếu cái người đó thấy sợ ma, nếu người đó sợ ma thì tự nhiên là mình thấy cái bụi cây cái là tự nhiên thôi có con ma nó đang rình trong đó. À, nếu như người đó sợ rắn thì thấy cái sợi dây cái tưởng cũng rắn. Đó, thì cái mà cái đó đó gọi là phi như lý tác ý. Tức là cái tâm của mình, cái hướng tâm của mình á, nó không đến đúng trên đối tượng, mà đối tượng đó bị bóp méo. À, cho nên nó không, như lý là sao? Lý tức là cái vật nó như thế nào nó là như vậy gọi là lý. Còn khi mà mình đã biến nó thành ra cái tưởng tượng của mình vô trong rồi thì lúc đó là phi như lý. Cho nên thầy thì bỏ bớt chữ, thầy nói là phi như tác ý, tức là nó không đúng như vậy, tức là cái hướng tâm nó không đúng như vậy. Mà cái hướng tâm không đúng như vậy á là khi nào mà mình bị vô minh ái dục chi phối đó, trong tình trạng bị vô minh ái dục chi phối đó thì luôn luôn là khởi là phi như lý tác ý. Nhưng mà khi mà cái tâm mình mà sáng, hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh, tức là minh á, thì luôn luôn là như lý tác ý. Cho nên cái chính vẫn là chánh niệm tỉnh giác, vẫn là minh. Chứ đừng có quan tâm đến cái chuyện là tác như lý tác ý thế nào hay là như lý tác ý như thế nào. Bởi vì á, nếu mình khởi tác ý theo ý mình á thì nó là trở thành sai, trở thành phi như lý. Đó. Mà chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên nó như lý. Mà không chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ trở thành không như lý. Còn bây giờ khi hành thiền, mà nếu mà mình hoàn toàn tỉnh, hoàn toàn trong sáng, lặng lẽ, tức là thầy gọi là rỗng lặng trong sáng. Nếu đúng là cái trạng thái rỗng lặng trong sáng và không có, mình cũng chẳng hành chẳng có gì hết, nó là tự nhiên vậy thôi, chẳng có cần phải cố gắng gì hết mà nó vẫn cứ vậy thôi, thì như vậy là tốt. Nhưng nếu đó là một cái kết quả của một cố gắng nào đó mà bây giờ nó tới cái đó thì cái đó có thể nó là một cái kết quả của một cái cố gắng mà hữu vi, chứ nó không phải là hoàn toàn vô vi, thì cái đó là phải coi chừng. Vì vậy cho nên á, tốt nhất là thế này, trong khi mình hành á thì khởi đầu mình đã là vô vi sẵn rồi, tức là ngay từ đầu đó, thầy nói đó, bởi vì sao tuần tới thầy mới bắt đầu là dạng vào cái trường pháp hành như thế nào. À, thì lúc đó mình mới sẽ thấy rõ. Nếu pháp hành đúng, nếu pháp hành hoàn toàn đúng thì nó sẽ từ rơi vào một cái trạng thái. Cái này là cái giống như cái quả, tức là nếu mình khởi tâm đúng thì nó sẽ đưa đến một cái tình trạng là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng. Lúc đó là mình cứ đi đứng, mình cứ làm đủ thứ, mọi chuyện việc chi mình cũng làm hết, nhưng mà nó vẫn cứ rộng làng trong sáng, thì như vậy là hoàn toàn đúng. Cái rộng làng trong sáng này là lúc nào rộng làng trong sáng, nói lúc nào thì cũng là tùy người. À, nhưng mà cũng có một số người thì ví dụ như là họ hành đúng thì cái lúc mà họ hành á thì lúc đó nó còn vẫn còn là có nhân, còn cái khi tự nhiên đang họ đi đang đỡ thì tự nhiên nó tắt mất cái vô minh ái dục đi. Từ đầu nó tắt mất cái vô minh ái dục đi, cho nên lúc đó là mình cứ là cứ đi đứng thoải mái làm việc tự nhiên, không có chuyện gì hết đó. Thì cái đó là cái trạng thái rất là tốt. Người nào mà hành thiền mà là bỗng nhiên rơi vào một cái tình trạng là hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn tự nhiên đi đứng không có một cái dụng ý gì nữa cả, nhưng mà mọi việc đều trong sáng, và mình gần như không còn có giới hạn gì cả, mình thấy trời đất, mình thấy mây, mình thấy mọi chuyện giống như là nó một cái gì đó mà nó thân tình với nhau, nó không có cái chuyện gì, không có một cái tâm gì mà phân biệt cách trở gì hết, thì lúc đó là cái trạng thái đó là trạng thái rất tốt. Ví dụ như chị rơi vào cái trạng thái đó mà chị thấy rằng là bây giờ do, cho dù việc nhà chuyện gì, cái gì nó cũng là hoàn toàn bình thường, nhưng mà không phải là mình trú vào trong một cái trạng thái đó mà mình vẫn làm việc vẫn bình thường, vẫn sống bình thường, cho nó không có cái trạng thái để trú. Hệ khi mà trạng thái đó, nhưng mà có một trạng thái để trú, thì cái đó là do kết quả của một cái pháp hành nào đó mà mình làm mà nó ra, thì cái đó phải mỗi người phải tự kiểm tra. Có hiểu ý thầy nói không? Cái điều đó rất quan trọng á. Bởi vì nếu mình không hiểu những cái này á, thì khi đến khi mà mình pháp hành á, là nó lại vẫn rơi vào cái ngã. Đó, tức là chánh niệm tỉnh giác của bạn ngã. Rồi thầy có dạy thần trọng chú tâm quan sát cũng là thần trọng chú tâm quan sát của bạn ngã thì cũng không được.
Dạ thầy cho con hỏi là cái sự tìm kiếm á, mà thầy nói là dục ái á, thì có khi nào là nó cũng có những cái lợi ích và nó cũng là sự cần thiết hay trong cuộc thọ sống không ạ? Tại vì ví dụ như là những cái người mà trẻ hoặc là nói chung là trẻ tuổi á, thì họ nói chung là họ luôn tìm kiếm một cái gì đó, nhiều lúc họ cảm thấy là chưa có thỏa mãn hoặc là họ thấy là mình không biết là mình muốn làm cái gì trong cái cuộc sống này, mình phải có cái nghề nghiệp gì phù hợp với mình hoặc là mình phải tìm kiếm. Thì trong cái lứa tuổi như vậy thì cái sự tìm kiếm nó rất là quan trọng và gần như là không thể thiếu được. Nhưng mà khi mà mình thấy là tìm kiếm là dục ái thôi mình bỏ đi, cái tự nhiên giờ cứ y như vậy thôi, không biết là phải làm gì hết, cái cứ ngồi vậy. Hoặc là ví dụ nhiều khi muốn là cố gắng là, dĩ nhiên là mình thấy cũng rất là mệt, nhưng mà mình cố gắng muốn là học cái gì đó cao hơn nữa để làm một cái điều gì đó mà mình yêu thích, thì tự nhiên cái mình cũng hơi không biết cái đó là tìm kiếm một cách nó vô minh hay là thật sự là cái đó là tốt. Thầy giải thích giùm con cái này
thì thực ra nó rất là dễ hiểu. Nếu một người đang sống trong đời này và họ chẳng cần biết là có niết bàn hay không, họ cũng chẳng cần biết là có giác ngộ hay không, hay là có hoàn toàn là giải thoát giác ngộ hay không, thì tất nhiên là họ phải còn tìm kiếm. Cái tìm kiếm đó là một cái cũng là tự nhiên thôi. Nhưng mà bây giờ này mình đặt vấn đề, liệu là toàn bộ cái tìm kiếm của con người là đúng hay sai? Ví dụ như thế này, một người con gái lớn lên tìm kiếm một người chồng lý tưởng, đó là mục tiêu tìm kiếm. Nhưng mà có bao nhiêu người tìm được một người chồng lý tưởng như mình nghĩ? Hay là toàn là khi mà mình đã tìm được, mình đi tìm và tìm được một cái người và mình cho rằng là thề non hàng đức với nhau là nhất định là trăm năm đầu bạc, anh là không bao giờ phản bội em không bao giờ phản bội anh, chúng ta nghĩa là cho dù kiểu gì đi nữa thì cũng vẫn là sống với nhau và trăm năm đầu bạc. Tại cái này là tại vì thầy ngồi trên xe thầy ngồi trên xe đó, cái chú Thuận Đức chú mở cái chương trình để mà coi chỗ nào có kẹt xe hay không á, cho nên cứ luôn luôn là nó hát ấy, rồi nó nói này cái kia vậy. Thì bữa đó thầy nghe cái chuyện đó, thầy nói là trời ơi, cái cầu nó nói rắn lông đầu bạc. Nhưng mà nói càng nhiều như vậy á thì có khi 3 tháng là ly dị. Đừng nói 3 tháng nghe, có người thầy đã chứng kiến rồi á, 3 ngày thôi. Thế cái đó là thầy chứng kiến rồi á, 3 ngày thôi. Mà là hai người không lấy nhau là không được á, nhất định không lấy nhau là không được, bằng mọi cách là phải lấy nhau, 3 ngày ly dị. Thế thì á, tất cả mọi tìm kiếm của mình trong đời sống liệu là có dư hay không, liệu là có quá dư hay không? Những cái tìm kiếm của mình á, có những cái tìm kiếm thì đúng. Ví dụ như bây giờ thầy khát nước quá thì thầy phải tìm coi thử là nước nằm để ở đâu, thì đó là một nhu cầu hoàn toàn cần thiết. Đói bụng tự nhiên tìm coi thử gạo để ở đâu để mà nấu ăn là chuyện đó hoàn toàn cần thiết. Liệu là trong đời sống của mình có bao nhiêu cái tìm kiếm thực sự cần thiết và có bao nhiêu cái tìm kiếm hoàn toàn không cần thiết mà chỉ đem đến đau khổ cho mình mà thôi. Cái đó thì mỗi người phải tự khám phá ra bằng cách trở lại với chính mình để mà thấy rõ mình ra, giống như thầy nói thôi, chẳng có cách nào khác. Vậy thì bây giờ muốn biết là mình tìm kiếm đúng hay sai á, thì phải trở lại để xem lại. Khi cái người mà trở lại để xem lại được, thấy cái thân tâm mình rồi đó, thì người đó sẽ biết rằng là cái tìm kiếm nào là sai và cái tìm kiếm nào là đúng. Đó chính là cái công tác của thiền. Thiền là phải khám phá ra ngay tại đây và bây giờ, ý muốn của mình là thực hay ý muốn của mình là hoàn toàn ảo. Đó, cái quan trọng là ở cái chỗ đó. Chứ còn á, bây giờ giả sử như mình đã không biết, mình đã tìm kiếm thì cứ tìm kiếm. Nhưng mà bây giờ thầy vẫn yêu cầu là thôi thì cứ tìm kiếm đúng hay sai thì chưa biết, nhưng mà bây giờ phải chịu khó quan sát lại chính cái tìm kiếm của mình đi. Nếu đang tìm kiếm thì cứ quan sát lại chính cái tìm kiếm đó đi, thì mình sẽ một ngày kia mình sẽ phát hiện ra được rằng những tìm kiếm này hoàn toàn vô ích, còn những tìm kiếm này thì không tìm kiếm là không được. Đại khái nói là như vậy. Thế thì á, cái xã hội văn minh của mình đây này tạo ra được rất nhiều cái tiện nghi, những cái lợi vô cùng. Mình phải nói rằng là một cái văn minh cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà cứ xem lại mà coi, có phải chính là cái mà mơ ước để mà tạo ra được những cái tiện nghi mà đầy đủ đó là chính là đem lại cái sự hủy diệt cái đời sống hạnh phúc của loài người hay là của trái đất này, làm cho là cái sinh thái bị mất quân bình, làm hư hỏng rất nhiều thứ trên cái đất này đó. Ví dụ như một cái chuyện là Vedan, ai cũng muốn có bột ngọt để ăn cho ngon, cho nên là cứ đổ tiền ra mua thì Vedan là làm giàu, nhưng mà lại là cứ thải nước ra làm ô nhiễm hết cả môi sinh, ví dụ như vậy. Vậy thì là liệu là những cái việc làm đó là đúng hay sai? Thôi thì đành là đúng, sai thì đành là sai thôi, tại vì đang còn vô minh thì đương nhiên tại ra sai. Vậy thì bây giờ cái yêu cầu thiền là gì? Hãy nhìn lại để xem thử là cái nào minh thì nhìn nhận nó là vô minh, cái gì là ái dục mình nhìn nhận nó là ái dục, cái gì thực rõ ràng minh bạch, những cái nhu cầu thực sự của cuộc sống thì mình nhìn thấy là thực sự của cuộc sống, chứ không hề nói rằng là mình tuyệt đối không có ước muốn gì. Nhưng mà thầy có thể nói như thế này: một người hoàn toàn sáng suốt, biết rõ mình, biết rõ thân thọ tâm pháp, biết rõ mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp như thế nào, rõ, hoàn toàn rõ ràng, thì người đó là người có khả năng ước muốn nhất. Tại sao mà họ có khả năng ước muốn? Bởi vì họ biết hết, họ biết ước muốn chuyện gì là được, biết ước muốn chuyện gì là tốt, biết ước muốn chuyện gì thì đem lại lợi lạc cho cùng sinh. Cho nên một vị Bồ Tát lại càng ước muốn nhiều hơn thiên hạ, mà Đức Phật ngài gọi là lòng tham sâu sắc. Một lòng tham sâu sắc. Nhưng mà sâu sắc là bởi vì sao? Bởi vì cái vị đó biết rất rõ là mình cần muốn gì, làm gì, chứ không phải là không biết. Thành ra đó, ở đây vẫn không phải là vấn đề mình có muốn hay là không muốn, mà là có biết muốn hay là không biết muốn. Phải không? Rõ ràng không? Có rõ ràng không?
Thưa thầy, cho con hỏi cái giải đáp vừa rồi của thầy làm cho con liên tưởng tới câu hồi nãy thầy nói về câu trả lời câu hỏi của Zarathustra đã nói như thế đó: Thượng Đế ở đâu? Và con đọc cái tác phẩm này cũng lâu rồi, con cũng chưa hiểu được hết tại sao cái câu trả lời lại là Thượng Đế đã chết. Có nghĩa là thì có thể giảng cho con hiểu cái câu trả lời Thượng Đế đã chết.
Thượng Đế là chết. Khi mà mình vô minh là Thượng Đế đã chết. Cái gì nữa? Khi mình vô minh là Thượng Đế đã chết. À, bởi vì Thượng Đế đó, thầy có biết, có một cái, quý vị vô trong cái website của thầy đó, trungtamhotong.org đó, thì sẽ có một cái bài thầy nói chuyện về so sánh về Phật giáo với Thiên Chúa giáo. Đây là một cái đề tài hoàn toàn, không phải là hoàn toàn mới, cũng đã có nhiều người làm rồi. Theo thầy thì thế này, bên đạo Thiên Chúa gọi là Thượng Đế đó, thì bên mình gọi là Pháp. Mà khi mình đang sống với bạn ngã đó thì Pháp đã chết rồi. Phải không? Vì sống bạn ngã đó, bây giờ mình cho là bạn ngã thôi, cái gì bạn ngã hết trơn, cho nên Pháp đã chết rồi. Thì nói là Thượng Đế đã chết là bởi vì bây giờ không phải là Thượng Đế sinh ra vạn vật, mà là con người sinh ra Thượng Đế. Cái Thượng Đế mà sinh ra vạn vật á, tức là Pháp. Pháp đó là trùng trùng duyên khởi sinh ra tất cả các pháp. Như ngài Huệ Năng nói là hà kỳ từ tánh năng sinh vạn pháp. Đó. Cái từ tánh đó chứ, cái từ tánh đó là Thượng Đế. Cái từ tánh đó là pháp. Trong cái bản chất thực của pháp á, bản chất nó có những cái định luật vận hành, mà định luật vận hành đó nó trùng trùng duyên khởi sinh ra các pháp. Cho nên á, bên Phật giáo Nguyên Thủy, bên Phật giáo đó thì gọi là pháp. Mà bên thường, bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là Thượng Đế. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta ngồi, đang ngồi đây mà nói tới Pháp á, thì cứ nghĩ là Pháp mà mình tu để mình đắc được thiền này, đắc được định kia, thì Pháp đó là Pháp của ngã tạo. Lúc đó là toàn là nhìn dưới cái góc độ của bạn ngã rồi, chứ không có buông cái bạn ngã nó ra để cho Pháp sống lại. Khi nào mà mình buông hết cái bạn ngã vô minh ái dục đi, đừng có làm gì nữa cả, thì lúc đó tất cả đều sẽ Pháp sẽ làm. Pháp sẽ làm hết tất cả. Đó. Và thực ra nếu quý vị mà cứ nhìn lại cho kỹ cho mình mà coi, thì Pháp làm hết cho mình có làm được gì đâu. Thầy lấy một ví dụ như thử mình nói là nhờ tôi ăn mà tôi mạnh khỏe. Giả sử như mình nói như vậy đi. Nhưng mà thực ra ăn là gì? Ăn bây giờ ăn là đồ ăn ở đâu mà có? Nếu không có gạo, không có rau, không có nước, không có tất cả những cái đó, mà cái đó thì nó có sẵn của Pháp chứ đâu phải của mình. Đâu có ai tạo ra được những cái đó đâu. Có thể là sau này nhân tạo người ta có thể tạo ra được cái này cái kia, nhưng mà thực ra cái nhân tạo nó cũng lấy đâu mà ra mà tạo. Cho dù anh có lai tạo cái gì đi nữa thì anh cũng phải lấy cái đã có sẵn nó Pháp mà lai tạo. Phải không? Thì là cũng là của Pháp chứ đâu cái gì của mình. Rồi bây giờ mình nói ăn là phải làm sao? Là phải lấy đũa mà gắp đồ ăn rồi bỏ vô miệng mà nhai. Nếu không có cái tay thì lấy gì mà rác gắp? Mà tay thì là ta hay là của Pháp? Cái tay này là của ta hay là Pháp? Rồi á, răng là của ta hay Pháp? Nếu ta đó thì cái đó là mình phải đi trồng răng lại hết trơn ấy, chứ còn răng này là răng tự sinh ra chứ đâu phải răng của mình đâu. Bây giờ nhổ ra hết để mà trồng lại đi, mà trồng lại đi nữa thì cũng phải của ta. Không phải không? Thế thì cái gì cũng của Pháp cả. Thế mà mình lại là tự nhiên cái mình tự động cái bạn ngã lên ngôi. Bạn ngã lên ngôi rồi, bây giờ bạn ngã là muốn làm hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà thực tế là anh chỉ rước lấy đau khổ thôi. Tức là anh chỉ làm một trò hề và rước lấy đau khổ thôi. Thế còn bạn ngã cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng tất cả cũng Pháp làm. Cho dù anh nói dốc cách trời gì đi nữa thì là trong này máu vẫn chảy, tim vẫn đập. Chứ anh có nói anh chỉ có phá hoại nó thì có, anh nổi giận lên để rồi tim nó đập mạnh làm cho nhồi máu cơ tim thì anh phá hoại Pháp thì có, bạn ngã phá hoại Pháp thì có, chứ đâu có lợi gì đâu. Phải không? Đó. Cho nên á, khi bạn ngã mà lên ngôi rồi đó thì Pháp đã chết. Còn tại sao mà nói con người sinh ra Thượng Đế? Tại vì bây giờ mỗi người là bây giờ tất cả, bây giờ mình hỏi tất cả những người tin Thượng Đế đó, lấy tờ giấy ra, mỗi người lấy ra tờ giấy vẽ Thượng Đế ra giùm tôi, bảo đảm là không có một bản vẽ nào giống nhau. Phải không? Vậy thì không phải là Thượng Đế là do con người sinh, nó gì ai sinh nữa. Thì nói theo đầu mặt á, là tất cả những cái mà mình pháp, những cái mà mình tạo tác trong cuộc đời này, nào là có danh có vọng có địa vị danh lời gì đó, hoặc là ở trong đạo á, thì mình đắc được cái này, đắc được cái kia gì đó, đều toàn là Thượng Đế do bạn ngã sinh ra. Tức là Pháp đó là Pháp do bạn ngã sinh ra, chứ không phải là Pháp thật. Pháp thật thì đã chết rồi. Vậy thì hãy chết đi cái bạn ngã. Cho nên á, thầy có một cái bài kệ như thế này: tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, Tại vì sao mà có công đức? Công đức là tại vì mình có cái bạn ngạ mình mới nói có công đức chứ. Chứ không có bạn ngạ là ai mà có ai dành công đức. Hồi đầu á thì thầy đề là chết ngay thủa lọt lòng. Nhưng mà sao rồi thầy nói chữ tại chữ ngay thì nó hơi đọc hơi trúc trắc, nên nó chết từ thủa lọt lòng. Tức là nếu mà mình là làm với cái tâm không đây là vô ngã, nếu mình hoạt động tất cả mà vô ngã thì chẳng có ai nói là tôi công đức này công đức gì cả. Mà cái đó là thầy thấy, cái đó là thầy thấy được á, tức là thầy chứng thực được cái điều đó. Thí dụ như thầy xây cái bảo tháp này nè, có người tới nói với thầy là trời ơi thầy, cái phước đức của thầy lớn quá. Tự nhiên mình nói ủa sao phước đức mình có đâu mà lớn, tại vì cái này toàn là người ta đóng góp người ta làm không nha, mình đâu có làm gì trong đó được đâu mà là công đức. Rõ ràng thầy thấy điều đó không phải do ý tưởng mà cái sự thật nó là như vậy. Bởi vì cái sự thật là không có cái gì mà mình làm vô được cả. Thì chỗ nào mà mình cho là mình có công đức, cho nên nó không có công đức. Vì vậy cho nên á, công đức là trời không, nó không có công đức. Còn mình sống á, là cũng nhờ trong cái mà pháp trùng duyên khởi này mà nó ra. Chết từ thủa lọc đồng này là cái bản ngã đó, tức là cái bản ngã mà sinh lên là chết liền cái dùm. Nếu mà cái bản ngã mà nó chết liền dùm cái đó, thì lúc đó mới có thượng đế. Còn nếu mà không chết liền á, là lúc đó là chỉ còn có bản ngã thôi. Chỉ còn thầy so sánh là bản ngã vô minh ái dục á là quỷ sa tăng. Bản ngã vô minh ái dục chính là quỷ sa tăng.
Và thầy cho con hỏi là cái chữ tâm không đó làm muôn việc. Con xin hỏi lạc hơi lạc đề một chút, là coi như là hiện tại bây giờ nó có một số sách họ hay nhắc tới cái tánh không, thì cái tánh không đó với cái tâm không này nó có giống nhau không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tánh không đó nó có phải là trạng thái của Niết Bàn không? Cái thứ ba nữa là cái tánh không đó có phải là trong kinh Bát Nhã nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có phải cái tánh không đó nó giống như vậy không?
Thật ra cái này là ai đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền một của thầy đó là thầy đã nói rất rõ cái này rồi. Chắc là chưa đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền của thầy ha. Chắc trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền thầy nói rất rõ cái điều này. Cái tánh không á là nó có một cái tánh không vật lý. Cái tánh không vật lý là như thế này, là do vô thường cho nên đâu có cái gì mà nhất định đâu mà có. Theo vật lý đó thì không có một cái gì thực sự nó là nó như vậy đâu, không có. Tại vì đây là cái con mắt của mình nhìn thấy đó thôi, mắt phàm của mình thấy vậy đó. Nhưng mà trên thực tế đó là bên trong đó là những cái nguyên tử, những cái dương điện tử, âm điện tử gì, trung hòa tử gì, rung lung tung. Rồi bây giờ người ta lại thấy là chỉ là sóng hay là chỉ là những cái hạt, đại khái như vậy. Cho nên đó, vô thường là một, sinh diệt là hai, thứ ba đó là duyên hợp. Đó là những cái không vật lý. Cái không đó là không vật lý, do vô thường mà không có cái gì nhất định, phải không? Do sinh diệt, tức là cái này có sinh thì nó là diệt đi, cho nên không có cái gì mà cũng là nhất định. Cái thứ ba đó là do duyên hợp. Bởi vì ví dụ như mình nói là cái bàn là mình đặt tên vậy thôi, chứ còn trên thực tế đó là nó nhiều cái nó hợp lại mà thành. Nếu nó không có những yếu tố đó thì nó không có. Hay mình nói một cách khác là ví dụ như nói là nước là H2O, thì nếu không có H, không có O thì là cũng không có nước. Cho nên là nó chỉ là những cái mà duyên hợp mà có thôi, cho nó không có một cái thực tánh nhất định của nó. Cái không này mới là cái quan trọng này. Cái không tức là trong cái các pháp á, nó có hai cái. Một cái là cái tánh, một cái là tướng. hay là một cái đó là paramattha, một cái là panyati. Cái paramattha đó tức là thực tánh, mà thực tánh đó là không tánh. Thực tánh là không tánh là bởi vì thế này. Thí dụ bây giờ thầy đưa cái viết lên thì mọi người á đều nói nó là cái viết, nhưng mà cái viết đó là một cái panyati, tức là một cái chế định đó thôi, tức là mình chế ra mình nói vậy thôi. Có thể là người Anh nó sẽ không nói là cái viết, mà nó có thể nói là pen cái gì đó chẳng hạn như vậy. Thành ra cái đó chỉ là cái chế định, còn bản thân cái này đó là nó chứ không phải là gì cả. Bản thân của nó đó là nó thôi. Thế thì bây giờ ví dụ như thế này, hồi nãy thầy có lấy cái ví dụ một cái cô thiếu nữ đi lấy chồng rồi bây giờ này hai vợ chồng này giờ tại sao mà đau khổ. Người vợ khi mà lấy cái người vợ là B, cái người chồng là A. Bây giờ này cái người vợ khi lấy người chồng á thì không phải là thấy đúng người chồng như là người chồng, mà người chồng là A đó thì cái người vợ là thấy là A phẩy, chứ không phải là thấy là A, tức là thấy một cái người trong tưởng tượng của mình á, chứ không phải là cái người A thật đó. Cái cô B đó không thấy thực sự anh A là gì, mà chỉ thấy cái hình ảnh, cái tưởng tượng, cái tình cảm gì đó mà mình tạo ra một cái anh, mà cái anh đó không phải là anh A, mà anh đó là anh A phẩy. Đó. Ngược lại anh A cũng vậy, anh A thì không thấy cái chị B mà là cũng thấy là chị B phẩy. A phẩy và B phẩy thì rất đẹp, rất tốt. Có thể là A phẩy và B phẩy có thể là không phải là sống chung với nhau là trọn đời, mà có thể là hoài mãi cũng cứ được. Nhưng mà cái A thật với là cái B thật á thì nó khác. Do đó đó cái B này đó không chấp nhận được cái A thật, mà chỉ chấp nhận cái A phẩy thôi. Chỉ chấp nhận cái A phẩy thôi, cho bây giờ nó, khi mà sống chung rồi thì cái A thật nó mới ra. Cái A thật ra lúc đó mới là thấy khổ. Đó là vì nó giống như cái A phẩy của mình. Ngược lại bên kia cũng vậy. Do đó đó ở nơi mỗi pháp á là có người tạo ra một cái pháp hữu mà mình gọi là cái tướng hữu. Hữu tướng. Hữu tướng là do tưởng tượng của con người tạo ra. Vậy tánh không có nghĩa là thế này, tánh không tức là pháp đó là nó, chứ không phải là hữu tướng của mình đặt vào, thì cái đó gọi là tánh không. Cái này á trong thiền gọi là đương xứ tức không. Cái chữ đương xứ tức không này là đương xứ tức không là rất nhiều người không hiểu, vì cứ tưởng rằng là đương xứ tức không tức là cái mà có đây là không có, làm sao có cái đây không có, làm sao đưa lên được, rồi làm sao bỏ xuống được. Mà không phải là không có kiểu đó, mà đương xứ tức không tức là nó là nó, chứ không phải là cái mình nghĩ. Cho nên á cái không này mới là cái không quan trọng này, bởi vì cái không này á mới là tu, mới là thành Phật. Thế còn cái không này thì khoa học đều biết, cái không trên này thì khoa học đều biết, nhưng mà cái không ở dưới đó là cái không của những người thành Phật. Là khi cái người ta đã giác ngộ rồi đó thì là không còn bản ngã, không còn ảo tưởng gì che lấp nữa cả, cho nên trả pháp lại về với pháp. Cho nên pháp lúc đó đó là hoàn toàn là, cho nên mới gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là không nhưng mà lại có nhưng mà lại không, có với không là giống nhau. Bởi vì thế này, cái này là không mà có mà không, không với có gì cũng giống nhau, nó là vậy thôi. Có gì đâu, nó đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tại vì khi thầy đưa như thế này lên, bây giờ thầy cất đi, nói rồi mỗi người lấy ra một tờ giấy đi vẽ giùm thầy. Ở đây có bao nhiêu người thì sẽ vẽ bấy nhiêu cái viết này. nó sẽ tùy theo cái nhìn của mỗi người mà vẽ ra một cái. Đó là thầy mới nói đơn giản là cái bên ngoài vậy thôi, chứ còn nếu mà nó còn xen cái tâm tư mình vào trong đó nữa thì thôi, nó ra vô cùng tận. Cho nên nói thầy có một câu chuyện này là sẵn thầy kể chút, hơi trễ chút được không? Có cái anh chàng đó, anh mới cha mẹ là muốn cưới cho anh một bà vợ. Thế nhưng mà là rủi ro cái là người cha chết, xong sau đó là bà mẹ cũng chết. Thì bà mẹ, bà mới kêu đứa con tới, bà nói này con à, mẹ muốn cưới cho con một bà vợ, nhưng bây giờ mẹ cũng còn không chỉ ra bà ai là cái người vợ đó là ai, cho nên bây giờ con lấy giấy lấy viết ra, con ghi gì đó là con muốn làm gì đó làm, rồi là mẹ sẽ tả cho con nghe. Mà nói là cô đó tóc dài, mặt tròn, rồi người cao, cái gì gì đó, tả một hồi cái anh mới vẽ ra. Anh vẽ ra một bản vẽ xong rồi á, thì sau bà mẹ đó mất, thì anh mới lấy cái bản vẽ đó anh mới đi tìm. Mới đi tìm, ủa cái cô này cũng không phải, nhìn cô nào cũng không giống cái bản vẽ của mình hết trơn á. Thành ra là anh đi hết, đi cùng khắp mà không có người nào giống cái bản vẽ của mình cả. Cho nên á, anh mới đi về nhà. Anh về nhà anh mới tâm sự với cái cô hàng xóm. Anh nói trời ơi, tôi mẹ nói là đi cho cưới vợ cho tôi mà bây giờ mẹ nói để tôi kiếm hoài không ra. Nhưng mà cái người mà bà muốn cưới đó là chính là cái cô hàng xóm mà hay qua đó đó, chẳng phải ai khác. Mà bây giờ đi tìm hoài không ra là tại sao? Là tại vì mình tìm theo cái bản vẽ của mình. Trong cuộc sống này đó là mình cứ đem bản vẽ này ra để mà sống không? Đó.